Còn bây giờ bắt đầu nhá.
Đó, đó, đó.
Những cái luân xa thì thường thường này người ta nói rằng chúng nó liên quan đến những cái cơ quan trong người của mình. Và những cái cơ quan này nó thường thường nó gần gần những cái luân xa đó thì người ta gọi cái tên đó. Gọi cái tên luân xa thế rồi của học luôn này nọ. Nhưng mà như mình đã nói thì những cái luân xa nó không nằm ở trong cơ thể nhưng mà nó nằm ở trên bề mặt của cái thể phách. Tức là nó bao giờ nó nằm bên ngoài cơ thể, nó không nằm bên trong cơ thể của mình. Thì bấm vào cái đó thì là có cái hình, thì là các anh chị bấm vào cái đó. Một cái danh sách của những cái luân xa và tên của chúng nó thì như sau đây. Số 8, số 9 và số 10 thì liên quan đến những cái bộ phận thấp hơn của cơ thể mình. Thì người ta học viên mình đi học thì không bao giờ học tới những cái luân xa này ở trong cái quyền bí học còn gọi là White Magic. Tức là nó thuộc về tà đạo. Cái sự nguy hiểm liên quan đến những luân xa 8, 9, 10 này thì rất là quan trọng đến nỗi mà chúng ta không bao giờ nên đánh thức nó dậy. Bởi vì nó rất là tai hại. Bây giờ hết cái chương 4 rồi, chưa hết chương 3 rồi, bây giờ cái chương 4. Chương 4 thì tôi dán vô. Cái luân xa spleen, tức là gọi là gì, lá lách hả? Cái luân xa lá lách thì nó có 6 cái căn, nó giống như cái căn xe đó. Và ra đó thì người ta gọi là nó có 6 cái cánh hoa. Nó sáng chói giống như là mặt trời. Cái luân xa này thì nó độc nhất ở cái điều là tất cả những cái hoạt động quan trọng của nó là nó thu hút những cái trái cầu sinh lực hay là những cái hạt sinh lực từ khí quyển và tiêu hóa những cái hạt khí cầu này và phân chia những cái hạt nguyên tử đó có đầy sinh lực cho tất cả những phần khác của trong cơ thể. Thì bây giờ mọi người bấm vào đây để xem cái hình. Có cái máy máy có vẻ hiền đồng. Bây giờ chúng ta coi những cái hình này, hình số 4. Hình số 4 thì là, đây là cái hình số 4. Thì tôi dán vào đây thì quý vị bấm vô hình số 4 này nữa. Để xem cái cách mà nó hành động, tức là đầu tiên nó thu hút tất cả những hạt sinh khí cầu vào trong. Xong rồi nó thu hút vào rồi nó phân phát, nó đưa ra, nó phân phát cho cơ thể. Xong rồi bây giờ lại có một cái hình nữa ở bên dưới đây. Cái hình này là cái sự quay của cái luân xa này. Thì cái lực nó từ cái cõi trung giới nó đi vào. Xong rồi nó sẽ biến hóa những cái hạt sinh khí cầu thành ra những cái nguyên tử trong cái cầu là nó sẽ đưa đi, nó sẽ quay như vậy thôi. Đầu tiên thì nó, những cái hạt này được kéo vào trong trung tâm của cái luân xa, sau đó nó sẽ bị làm để ra thành ra nhiều thành phần nguyên tử thành phần. Mỗi một nguyên tử thì có một trong bảy cái thứ prana khác nhau, tức là prana nó chia làm bảy thứ, bảy loại cơ. Những cái hạt nguyên tử này thì nó sẽ được đưa đi quay chung quanh và nó sẽ chạy bằng vòng bảy cái loại prana khác nhau, thì nó có màu sắc khác nhau như thế này. Nó có thứ nhất là màu trứng, thứ nhì là màu xanh lam, thứ ba là xanh lá cây, thứ tư là màu vàng, thứ năm là màu cam, thứ sáu là màu đỏ sậm và thứ bảy là màu đỏ hồng hồng. Mày có thấy rằng là cái cách phân loại của para này nó không có giống như là những cái thành phần của cái ánh sáng mặt trời mà đi qua cái lăng kính, nhưng mà cái cách phân loại màu sắc này thì nó chia ra như này thì nó là những cái màu sắc mà nó đưa lên cao lên, nó đưa lên từ từ dưới lên cao, tức là những cái thể 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 cái gì nhỉ? Nhân thể, tức là thể nguyên nhân đó, rồi thể trí và thể vía. Thì cái màu tràm là sẽ được chia ra giữa màu tím và màu xanh la da xanh dương của cái hạt này, của cái hạt kana này, trong khi cái màu đỏ thì nó lại chia ra làm đỏ hồng và đỏ sậm. Mỗi một cái trong sáu cái hạt tâm, hạt ca tâm kia của cái luân xa thì nó sẽ giữ lấy một trong những cái loại nguyên tử này và nó sẽ phóng đi tới những cái nó sẽ phóng nó đưa tới những cái trung tâm, những cái trung tâm sinh lực hay là những cái luân xa hay là những cái phần của thể xác mà người ta cần đến nó. Cho nên có sáu loại nguyên tử thôi, nhưng mà chia ra bảy loại thêm, nhưng mà thực ra có sáu loại. Và cái loại mà nó màu đỏ hồng thì nó được mang đi đi qua cái trung tâm của cái luân xa lá lách, và nó sẽ chuyển đến tất cả những cái bộ phận hệ thống thần kinh. Cái màu hồng á thì nó là những cái màu hồng, những cái hạt nguyên tử màu hồng thì nó là những hạt nguyên tử đầu tiên mà nó sẽ lôi kéo sáu cái hạt nguyên tử khác để mà tạo thành một cái sinh khí cầu đó. Thì cái cầu nó có sau nó có bảy loại hạt thì là bảy loại màu, và cái màu hồng đó là nó là cái chính giữa mà nó lôi kéo lại thành hạt sinh khí cầu. Thì vô tới luân xa là nó lại chia ra làm sáu, làm bảy cái rồi nó đi khắp nơi trong cơ thể mình. Những cái nguyên tử mà nó mang cái màu sắc màu hồng này thì nó rõ ràng là sinh lực của cái hệ thống dây thần kinh của mình, và chính là cái này mà người ta có thể người này có thể mình có thể đưa cho người khác, giống như là ở trong cái chương 8 mà chúng ta, chương 13 chắc mà chúng ta sẽ đọc sau. Nếu cái những cái dây thần kinh mà không có đủ những cái sinh lực màu hồng này thì nó sẽ trở nên rất nhạy cảm và dễ khó chịu, và người bệnh sẽ cảm thấy rất là bồn chồn, và người ta một tí xíu chấn động hay là một tí xíu sự đụng chạm thì sẽ rất là làm anh ta rất là khổ sở. Mà nếu mà mình có thể giúp đỡ anh ta bằng cách là một cái người khỏe mạnh, cung cấp cho anh ta rất là nhiều những cái prana màu hồng này đó, tức là cái mình chữa bệnh nha, mình đưa cho anh ta những cái prana màu hồng này thì anh ta hết khó chịu và anh ta trở nên bình thường. Mặc dù có bảy loại, cái này ta đã dán vào chưa? Xin lỗi, để tôi dán vô. Cảm ơn anh Minh, để lát nó cho coi cái xưa nhá. Đó, đây là cái đoạn này, đoạn tôi dán vô thêm này. Mặc dù nó có tới bảy loại prana, bảy loại nguyên tử sinh khí, nhưng mà chỉ có năm loại chính, giống như là đã được mô tả trong nhiều cuốn sách của người Ấn Độ. Tại vì sau khi mà nó đi ra khỏi cái luân xa la lách thì cả hai cái màu xanh và màu tím nó nối lại với nhau thành một nhóm, và hai cái màu cam và màu đỏ sậm nó cũng nối liền vào với nhau thành ra một cái luồng, và những cái luồng này thì nó đi ra khỏi cái la lách một cách theo chiều ngang, tức là nó đi ra theo chiều ngang, Bây giờ đây là cái hình là mọi người có thể coi. Đó, mình bấm vào cái hình đó. 1, 2, 3. Đó, đầu tiên là nó đi ra bằng 7 cái luồng nhá. Trong cái hình này nó đi ra 7 luồng, xong là hai cái luồng này nó dính, nó nối lại với nhau thành một luồng thôi. Hai cái luồng blue violet này, tức là xanh và tím, nó nối lại với nhau, nó đi ra. Và hai cái dòng này là dòng đỏ sậm và cam, nó cũng nối liền với nhau, nó đi ra, thành nó cuối cùng chỉ còn có 5 dòng đi ra thôi. Coi như là thành ra sách Ấn Độ người ta chỉ nói là có 5 loại thôi. Thì ở đây tức là, ok, những màu sắc của những cái dòng này và cái nơi đến của nó thì sẽ phụ thuộc vào cái bảng dưới đây. Đây là cái bảng để tôi dán cái link vào để cho anh chị xem. Đó, số 18 đó. Còn số 17 tôi đã đưa lên chơi nhỉ? 17 chưa đưa lên à? Đó, 17 đó. Rồi là 18. Bây giờ trong cái bảng 18 này đó thì nó có 5 luồng, tức là cái luồng mà nó màu tím và màu xanh nó đi đôi với nhau thành một luồng thì nó đi lên cái trung tâm mà ở cổ họng, tức là cái luân xa cổ họng. Rồi cái mà màu xanh lá cây thì nó đi vào cái luân xa ở rốn hay là ở vùng bụng. Cái mà màu vàng thì nó đi lên cái tim. Cái màu cam và màu đỏ sậm và có một ít cái màu màu tím đỏ, tím sậm nữa thì nó sẽ đi xuống cái ở dưới xương sống, ở dưới cuối cùng của cái xương sống. Và cái màu hồng, đỏ hồng thì nó sẽ đưa lên cái hệ thống thần kinh của mình. Trong lúc mà nhiều loại prana như vậy, nó có những cái atom là cái nguyên tử mà nó có chứa đầy sinh lực thì nó được đưa đi đến những nơi mà người ta cần nó. Thì tới nơi rồi thì những cái sinh lực này nó sẽ được nhả ra. Nó giống như là khi mà mình cái âm cái dương mà nó cái điện nó là nó nhả ra đó, thì đây những cái sinh lực nó cũng nhả ra như vậy. Và những cái sinh lực thì toàn nó sẽ ghi, nó sẽ cho cái cuộc sống vào cho cái thể phách, và qua cái đó thì qua nhờ thể phách thì nó sẽ cho sinh lực vào trong cái cơ thể của thể phách của mình. Và như thế thì những thể phách của mình được khỏe mạnh lệ thuộc vào cái số lượng mà cái sinh lực nó cho, nó cho vào như thế. Cho nên khi mà người ta được khỏe mạnh và người ta chữa được bệnh á, thì phần nhiều là nó rất là quan trọng. Và chúng ta sẽ coi coi cái vấn đề này ở trong cái phần cuốn sách nói về cái cách chữa bệnh và những cái cách thôi miên. Để tôi copy cái này vào đã, quên. Những cái nguyên tử thì nó có cái màu hồng đó. Những nguyên tử mà có màu hồng đó thì nó sẽ càng ngày nó càng nhạt màu đi khi mà nó đi dọc theo những cái dây thần kinh. Và nó như thế là nó sẽ mất dần cái sinh lực của nó rút cho dây thần kinh thì nó bớt dần cái sinh lực đó đi. Cho nên rằng sau cùng thì những cái nguyên tử này nó sẽ đi ra khỏi cơ thể nhờ vào những cái lỗ chân lông hoặc là bằng những cách khác, và nó tạo ra cái mà chúng ta gọi là cái hào quang sức khỏe. Thì cái hào quang này nó có một cái màu sắc vừa hơi hơi trắng xanh, và người ta xem thấy hình ở trong cái cuốn Man Visible and Invisible, tức là các cái cuốn này của Lupiter đó, là người ta với những cái thành phần hữu hình và vô hình. Nếu một người mà có sức khỏe rất tốt thì cái luân xa ở lá lách sẽ làm việc rất là tốt đẹp, và nó sẽ cung cấp nhiều cái hạt sinh khí hơn là người ta cần dùng. Cho nên là những cái hạt sinh khí đó thì nó sẽ đi ra khỏi cơ thể vào tất cả mọi phương hướng và đi qua cái gọi là cái hào quang sức khỏe đó. Và cùng với những cái hạt mà đã mất sinh khí rồi vào trong cơ thể rồi, tức là nó sẽ đi ra, những cái hạt đó đi ra cả những hạt còn sinh khí lẫn những hạt đã hết sinh khí. Thì một cái người như vậy sẽ là một cái nguồn sức khỏe cho tất cả những người ở xung quanh anh ta. Tại vì anh ta vô tình mà anh ta toát ra những cái hạt sinh lực mà để giúp đỡ những người mà ở gần anh ta. Cái sự kiện này thì nó sẽ được tăng cường lên nếu mà người nào cố tình giúp đỡ người khác, chữa bệnh cho người khác bằng những cách là nhân điện hay là cách nào đó khác mà chúng ta sẽ xem kỹ hơn ở trong những cái chương sau. Ngoài ra thêm vào đó thì những cái thêm vào những cái hạt này mà chúng ta vừa mới nói thì có những cái hạt của những hạt nguyên tử hồng trần, nó cũng luôn luôn nó đi ra khỏi cơ thể một người ở trong lúc mà anh ta ra mồ hôi hay là cách nào khác nữa. Một cái người mà có thần nhãn thì nhìn vào những cái hạt này và nó màu của nó trông nó giống như là một cái lớp sương mù màu xám. Có rất nhiều những cái hạt này nó trở thành đông đặc và như thế thì trông nó giống như là những cái hình dạng hình học, giống như là nó là hạt muối hay là sodium chloride và nó có cái hình khối. Một người mặt khác và cái phương diện khác mà không có thể dùng được đủ cái lượng tức là anh ta không thu hút đủ nhiều những cái sinh khí đó, thì anh ta sẽ có một cái hành động mà vô thức, giống như là một cái miếng bông đá để hút những cái sinh khí của người khác. Thì người nào mà đứng gần anh ta thì sẽ bị anh ta hút sinh lực để cho anh ta có lợi, nhưng mà anh ta lại làm hại người khác. Cái hiện tượng này xảy ra là vì cho nên rằng đôi khi mình đứng gần vài người thì tự nhiên mình cảm thấy mệt mỏi và chán nản. Thì những người đó là những người yếu sức, thì không may cho những người đó họ giống như là ma cà rồng, nó hút sinh lực của mình. Chuyện này nó cũng xảy ra một cách nguy hiểm hơn ở trong những cái buổi đồng cốt. Thế giới của loài rau cỏ đó thì là nó cũng lấy sinh lực, nhưng mà nó chỉ dùng một chút ít thôi. Có rất nhiều loại cây như là cây thông và eucalyptus, là cái gì không biết, thì nó lấy những cái hạt sinh khí cầu giống như là thể phách của người ta, và nó ném ra ngoài những cái sinh khí cầu dư thừa và nó có màu hồng mà nó không cần đến. Và những cây này thì nó cũng lấy sinh khí cầu nhưng mà nó không có bộ óc, thành ra nó không có cái dây thần kinh này, nó không xài cho những cái hạt sinh khí cầu màu hồng. Cho nên rằng nếu mà mình đứng gần những cái cây này thì mình rất là tốt. Nếu mà như cái thần kinh của mình bị yếu đuối và cần những sinh khí cầu thì mình nên đến gần mấy cái cây thông, tại vì nó hút vào và nó nhả ra rất là nhiều cái hạt màu hồng. Cái health aura tức là cái hào quang sức khỏe của mình thì nó gồm có những cái hạt mà ném ra từ cơ thể của mình, thì nó cũng có lợi ở cái điểm là nó bảo vệ cho người đó, chống lại tất cả những cái con sinh vật mà nó gây bệnh hoạn. Đó là mình ném ra ngoài những hạt đó thì những cái con sinh vật nó bị bay đi. Ở trong sức khỏe, những cái hạt mà được ném ra khỏi những cái lỗ chân lông bằng đường thẳng và nó thẳng tắp với lại cái lớp da của mình thì nó làm cho cái cơ thể của mình có một cái có một cái hào quang nó rất là tỏa ra, rất là thẳng. Nếu mà những cái đường này nó đi thẳng ra từ cơ thể của mình thì rất là tốt để mà chống lại những cái ảnh hưởng xấu ở trong cõi trần, ví dụ như là những cái vi trùng hay là những cái vi trùng nó sẽ bị đẩy ra và nó bị ném ra ngoài xa. Còn nhờ vào những cái sinh khí này của mình nó đẩy ra. Nhưng mà nếu cơ thể mình yếu, ví dụ mình mệt hay là mình bị một vết thương hay là mình bị xuống tinh thần hay là mình cuộc sống của mình nó bất ổn định, nó không có điều hòa thì mình cần phải có rất nhiều sinh lực để mình chữa những cái sự yếu đuối bệnh hoạn của mình. Và như thế thì mình sẽ có rất là ít những cái hạt để mà ném ra ngoài. Thì như thế những cái hào quang của mình nó giống như là những cái đường mà nó không có thẳng gốc xảy ra nữa, mà nó sẽ vòng cung đi xuống, và trông nó rất là lộn xộn. Thì cái hệ thống bảo vệ của mình nó bị yếu kém đi. Và như thế thì những cái con vi trùng độc hại nó có thể nó vào được cơ thể của mình. Đó là khi mình yếu, cơ thể nó vào một con làn da rồi nó tấn công mình. Trong cái khoa học về thở hút thì ông Rama Prasad, ông ấy dịch ra thì có nói rằng cái hào quang của mình nó có cái bề dày khoảng chừng 10 ngón tay. 10 ngón tay là cái gì không biết. Trong lúc mình hít vô và 12 ngón tay lúc mình thở ra. Và lúc khác thì là nó khi mà mình ăn thì là nó ăn hoặc là mình nói chuyện thì là nó có bề dày 18 ngón tay. Và khi mà mình bước đi thì nó có bề dày là 24. Trong lúc mình chạy thì bề dày nó là 42. Trong lúc mình sống chung với người khác thì nó là 65. Và trong lúc mình ngủ thì nó là 100. Tức là nó càng ngày càng dày bự ra đó. Thì nếu mà một cái sự giảm đi của cái hào quang, của cái bề dày hào quang đó thì nó xảy ra khi mà mình có thể chiến thắng được những cái sự ham muốn của mình thì nó sẽ thắng được cái gì, tám chi biết là cái gì, vân vân. Dường như là cái hào quang này thì nó chính là cái hào quang sức khỏe đó. Nó là trong cuốn sách đó chả nói, nhưng mà ở đây thì mình thấy nó là chắc cái hào quang nó là hào quang sức khỏe. Còn cái chữ finger đó là những ngón tay đó, thì có, nếu mà cái cách đó là người ta dùng để đo ở bên Ấn Độ thì ở đây nó không phải là một cái chiều dài của một cái ngón tay mà nó là bề rộng của ngón tay. Bề rộng của ngón tay thì nó chắc khoảng trên hơn 1 cm, chắc 1.5 cm gì đó. Anh hai có muốn bàn tán gì đây không? Hôm qua thì mình học hết. Không có thấy gì liên quan không? Hay là để tôi đọc nốt cái chương này nhá. Chương này còn chút xíu. Đọc nốt cái chương này đi. Cả những cái chất liệu của thể phách và cái prana thì nó liên quan đến cái ý chí của con người ta. Cho nên rằng là mình, nếu mà mình muốn bảo vệ, tự vệ mình, chống lại tất cả những ảnh hưởng xấu từ bên ngoài mà đã nói ở trên, thì chúng ta có thể cố gắng dùng ý chí của mình để xem những cái sự tỏa ra của cái sinh lực này nó sống ra bên ngoài của cái hào quang sức khỏe và tạo nó thành một bức tường hay là một cái vỏ, và như thế thì mình chống được tất cả những cái con sinh vật, những cái con vi trùng bệnh hoạn, và như thế chống lại để cho cái không khí của mình nó không bị những người ở bên xung quanh mà họ bị bệnh hoạn nó hút, giống như là kiểu ma cà rồng. Nếu mà mình cố gắng hơn một chút nữa thì cái vỏ có thể làm chống lại được cả những ảnh hưởng xấu của những cái cõi trung giới và cõi thượng giới. Cái mà mình nói về cái những cái vỏ của cái chất gọi là chất lý thái này thì nó quan trọng đến nỗi mà ở trong cuốn sách này lát nữa thì mình sẽ đi vào đó kỹ lưỡng hơn, tức là có những chương sau mình sẽ học nghiên cứu kỹ hơn. Và bây giờ thì mình chỉ nói tới cái hào quang của cái sức khỏe thôi. Nếu mà mình phát triển được cái trung tâm lá lách thì mình sẽ có thể nhớ được quá khứ, nhớ được những cái kiếp trước của mình, mặc dù nó đôi khi mình nhớ không có được đầy đủ. Và cái khả năng mà liên quan đến cái những cái trung tâm lá lách này thì mình có thể đi mình có thể xuất vía được nữa, những cái sự nhớ lại mơ hồ mà đôi khi chúng ta có và chúng ta tưởng tượng nó bay lên trong không khí thì thường thường là đôi khi là nó có một cái sự kích thích nào đó, vô tình mình kích thích cái lần xa la lách này. Chúng ta cũng nên nói thêm rằng là cái trung tâm la lách của cái thể vía thì nó cũng có cái khả năng để mà làm sống, làm tăng sinh lực cho cả cái thể vía của mình. Ok, tới đây là hết cái chương 4. Nãy giờ đọc xong chương 4. Anh hai có muốn góp ý không?
Là bây giờ là chỉ đọc cũng gần nửa tiếng rồi nha. Đọc xong đó là đọc 10 phút thì mình gửi ý góp cho người ta góp ý kiến rồi. Bởi vì học đó thì phải có nhiều người phải góp ý kiến thì nó mới lắm cái đề tài, nó mới nó mới có sự hơi sai tưởng là rộng ra, người ta mới nắm vững hơn. Cái đề tài này á, về cái hôm nay đó, cái thầy pháp thì làm cho nếu mà biết lên cái ngày có thần nhãn ngày mình thấy rõ cái sự sinh hoạt của thầy pháp con người. Bởi vậy thành ra chúng ta học cái thầy pháp này là đúng là để chúng ta hiểu rõ là con người của mình đâu phải chỉ có cái thể xác nữa đâu, phải không? Thế nên anh nhớ cái điều này nha. Thôi học đưa ra cái giáo lý bản con người có bãi thể hay thất nguyên cũng như càng không vũ trụ mà chúng ta có bãi cõi là hoàn toàn nó đứng trên suy nghĩ khoa học nguyên lý, khoa học mà hiện đại của chúng ta nó là hợp lý chứ không có gì mà sai trời, nó không có gì mà gọi là mơ mộng đó. Anh em nhớ cái điều này nha. Nhưng mà trước khi chúng ta học cái thể thất á, thì chúng ta những người nào mà đã có nghiên cứu giáo lý cái truyền thầu thì anh em biết rằng thực sự là có, bởi vì cái nguồn gốc này nó đã có từ mấy thằng mà nghe mấy triệu năm về trước, là một tỷ năm về trước, cái lúc mà cái đó chúng ta mà còn ở trong cái tình trạng mà lửa phóng lửa nha, phải nhớ vậy đó. Lúc mà nghe là khi mà thành lập cái trái đất mình được hình thành nó một phóng lửa, vì lý do đó chúng ta mới thấy là có một cái gì thiêng cao siêu lắm, sáng tạo ra cái vấn đề mà mình muốn mà giảng dạy cái tranh cãi trái đất chúng ta. Và chính giáo lý thần học đưa ra cái phía mình nâng thần giảng dạy đầm hình thuyết đó. Anh em nhớ cái điều này nha. Anh nhớ cái phía này thì lúc bây giờ người ta mới nói là thượng đế là có, thần linh là có. Còn nếu mà chúng ta không có nắm cái phía này thì khoa học, nhất là các bài học là đi dập được đơn cuồng tính là học bẻ gãy như thế này, đi trốn nè, bởi vì nhân con người với thần linh đó, nó cũng có bản chất giống nhau chứ không khác nhau. Rồi con người mà cái dạng vật là bãi ngồi trên cái đất chúng ta đều giống nhau chứ không có gì mà khác nhau. Vì cái bản chất là linh thiêng của nó, thiêng liêng quyền lý của nó chỉ có một thôi. Mà chính giáo lý mà ấn giáo ngày xưa người ta còn biết xa hơn mình á, cái mà trước mà tam vương mà đồng nhất thể đó nó còn siêu nữa, cao siêu hơn nữa. Thầy nhớ rồi. Vậy thì cái nguồn gốc của thầy pháp của chúng ta nó phát xuất cái từ cái căn chủng thứ gì á, cái căn chủng thứ nhất á. Bởi vì học á, học cái thầy pháp này thì anh phải nhớ lại cái nguồn gốc để mình đến gì, để mình xác định, để mình tin rằng con người mình có bản thể. Thế nếu mình không biết nguồn gốc đó thì mình cũng biết mờ mờ họ nói vậy nhưng mà không biết có hay không, phải không? phải nghiên cứu ngoại giáo lắm chứ chị. Thiền định chân kinh đó, tôi nghĩ thiền định chân kinh hay lắm. À, chúng ta dịch thì chúng ta mới thấy rằng cái nguồn gốc của mình nó xuất phát từ cái căn chủng thứ ba cách hàng mấy tỷ năm rồi. Cái đất của chúng ta, cái đất của chúng ta hiện nay khoa học chúng ta khám phá rồi. Nó 4 tỷ 400 triệu năm. Và đó cái chúng thời gian là bằng là chứ không phải carbon là khám phá ra như vậy. Nghĩa là trái đất của mình đó, lúc mà nó mà còn số lửa mà đến bây giờ nó là 4 tỷ 400 triệu năm rồi. Và cái giáo lý mà cái giáo lý mà của Bà La Môn giáo mà người ta cũng đã biết cái điều này ha. À, là cái lúc mà cái thời kỳ mà sáng tạo của Đức Thượng Đế, sáng tạo theo Đức Thượng Đế mà của Bà La Môn giáo ha. Người ta nói là ha, khi mà Ngài thức dậy ra thì cái ngày của Ngài, cái ngày diễn đại, gọi là cái ngày diễn đại đến chúng ta, một ngày diễn đại mà ở lại chúng ta ha. Thì một buổi bình minh mà của một chu kỳ sinh hóa gọi là măng băng kara nó kéo dài 4.320 triệu năm. Đây là cái giáo lý này, cái giáo lý của Bà La Môn giáo dưới cái bài học hiện đại, con số này nó nghĩa là nó xác sức nó gần gặp nhau, thì cái này là một hợp lý hoàn toàn logic chứ không có nói mà mơ mơ mộng mộng nữa. Anh nhớ rồi vậy thì cái căn sống thứ nhì của mình á, mình xác định cái điều này nó hợp lý rồi, thì cái tổng thứ mình, thứ nhì của mình chính là Đức Lan Otami Manu của Ngài tạo cho con người bằng cái thể phách theo cái lối sinh sản mà phân thân gián thân, anh em thấy không? Đấy, thì như vậy thì chúng ta mới
được.
Nghe quen hả?
Dạ, có gì mới không?
Có, thì để mình nhắc lại mấy cái thể phách của phải có nguồn gốc vậy đó. Thì lúc ấy, làm gì để mình chúng ta mình thấy rằng cái thể phát của mình á, cái lúc sinh sản của nó phân thân, gián thân, chứ không phải vậy thôi. Vậy thì cái mà con người thể xác của mình hôm nay á, nó là cái nguồn gốc của cái sự mà phân thân của thể phát đây. Và muôn loài dạng vật ở trên trái đất này thì còn có cái khuôn thể phát thôi. Mà khoa học quyền bí, mà chính sau này chúng ta mới khám phá cái gì chân tư cũng tiết lộ là con người chúng ta có cái nhãn hào quang thể pháp. À, ra đó là nha, cái nhãn hào quang thể pháp. Và hôm nay chúng ta học cái này nè, cái nhãn hào quang này nè. Nó là cái nhãn bản thân của mình đấy. Ra, thấy không? Cái nhãn hào quang thể pháp. Thì chính cái lưu thơ Ngài dùng thần nhãn, Ngài thấy rõ như vậy đó. Cái nhỏ màu quang thể phách này nó có bảy cái luân xa, bảy cái trung tâm lực, bảy cái trung tâm mà nó thu nạp cái năng lượng và sinh lực của mặt trời đưa xuống đó. Đó, anh nghe thấy chưa? Đó, học cái thể phách á, anh nghe nhớ không? Chúng tôi nhắn học cái thể phách thì phải đi về cái quá khứ xa xôi như vậy. Được bây giờ, cái trí của chúng ta thấy cái nào đó, nó gọi là cái trí mở rộng á. Chứ khi người ta học thể pháp người ta không biết cái này nó là cái gì, bằng cách gì, dở đâu và ai tạo ra. Cứ đặt câu hỏi trong đầu hoài như vậy, như là chúng ta ở trong cái thế kẹt. Không có học giáo lý trí thiền là đa số đều ở trong cái thế kẹt mà không biết. Vô minh là chỗ này đó. Đó, chúng tôi góp ý sơ sơ vậy thì trong cái đoạn này đó, anh chị em nào nghiên cứu lại đi, coi kỹ cái thể pháp của mình á. À, nó liên hệ đến cái điều gì đó mà nhất là trong cái thời này, cái thời đại này là cái thời đại người ta đang sống cái thể phách. Cái những người nào ngoại cảm người ta đang nó là sinh hoạt ở trong cái thể phách. Anh thì anh coi là nghiên cứu là coi coi nó có đúng hay không mà góp ý để mà chúng ta khai triển rộng cái đó, chúng ta không góp ý
thôi. Cảm ơn anh hai. Bây giờ các anh muốn góp ý gì không?
Đặt câu hỏi. Bây giờ làm sao không mà cái hóa đại pháp nó mạnh lên? Hồi nãy giờ mình không chung gì rồi đó.
Cái đó chắc là nhờ mình hít thở đó. Hồi nãy thì có nói những cái đoạn ở trên đó. Ở trên thì có nói là khi mà mình làm gì thì cái hào quang của mình nó bự ra đó. Để em coi cái bảng đấy nhá. Chờ chút xíu. Coi lại cái bảng bên trên. Đây này. Ở trong cái là cái khoa học của hơi thở thì như ông Rama Prasad ông viết bằng Ấn Độ đó, tiếng Ấn Độ đó thì cái hào quang này bình thường thì nó là nó là 10 chiều dày 10 ngón tay, tức là nó khoảng chừng 15 cm, tức là mình tính nó cm luôn, khoảng 15 cm. Khi mà mình hít vào và khi mình thở ra thì nó là 12, tức là 12 mà nhân mất rưỡi là 18 cm. Lúc khác thì là như sau, khi mà mình ăn uống thì nó là 18 rưỡi, 18 nha cộng với 6 là nó là 24 cm. Mình ăn uống mà mình nói chuyện thì cái hào quang nó đủ ra, là khi mình bước thì nó là 24, khi mình chạy nó là 42, vân vân. Thì khi mình ngủ đó thì là nó được lên 100, tức là nó tăng cái hào quang lên, là mình hít vô được nhiều đó, mình có cái hào quang nhiều đó, chứng tỏ là mình có nhiều sinh lực, thành ra nó mới đẩy ra được nhiều như vậy. Thì khi mình ngủ là mình tăng mình nhiều sinh lực lắm, thành ra nó lên 100, tức là nó là 100 là rất là bự nha, thành ra là 150 cm là nó tỏa ra 1.5 ft. Từ cơ thể mà nó tỏa ra 1.5 ft là nó, như vậy khi mình ngủ là mình có cái hào quang bự lắm để chống lại những vi trùng, nên mình ngủ là mình phục hồi tốt lắm. Cho nên chắc là khi mình tập thể dục nhiều á thì là mình sẽ có cái sức khỏe để mà mình chống lại vi trùng. Theo như đây, tức là mình phải tập thở, vân vân. Mình làm, có thể là mình dùng ý chí để mình tạo ra một cái vỏ này nó cứng để nó che chống lại những cái khác, để chống lại cái sức, cái sự hút sinh lực của mình và những người xung quanh mà họ bị yếu đuối, có họ hút, vô tình là hút mất sinh lực của mình. Thì làm mình yếu người đi, khi mình yếu người đi thì cái hào quang nó mỏng lại và nó những cái tia nó cứ hút xuống, hút xuống để mấy con vi trùng nó bay vô được nhiều hơn. Ok, ngài có ý kiến gì về câu hỏi của Phúc không?
Bây giờ chị nói đến cái prana đó, prana là chúng ta phải qua cái vấn đề là phải qua cái phương thức mà nghe là có thể là nghe là cái giúp cho ta có sức khỏe, tức là phải thực tập pranayama thường thường đó. Bởi vì anh em mà con thiền á, chúng tôi xin nhắc lại cái con thiền á, mà thiền định của thông hợp á, cái phương thức mà thiền định của thông hợp á, thì không có đề cập nhiều về cái vấn đề pranayama. Nhưng mà cái căn bản á, của thiền á, là phải thực tập pranayama. Và mục đích là chúng ta học cái thể pháp này thì chúng ta biết rằng, cái sức khỏe của mình á, mà được và bền bỉ dẻo dai là nhờ mình đem cái sinh lực của mình vào luôn luôn nó đầy đủ. Nhưng mà chắc thường thường cái sinh khí sinh lực của nó đâu phải là qua chỉ qua hơi thở không đâu, nó qua thức ăn, nó qua nước, nó qua rồi nó qua không khí, nghĩa là cái năng lượng và cái sinh khí nó ở trong, nghĩa là nó có ở trong nhiều cái phương diện lắm. Nó còn cái phương diện mà pranayama để mà điều khiển hơi thở, dẫn kiểm soát hơi thở ha, giữ hơi thở và nén thở rồi là để giúp cho chúng ta, nghĩa là khi mà mình học cái thể pháp này rồi thì mình biết rằng ha, cái nguồn gốc của cái thể pháp của mình ha, là nó do cái thể pháp bảo vệ ha, mà nó bảo vệ thì cần cần chúng ta phải cố gắng làm sao để làm cho cái năng lượng và cái sinh lực trong con người chúng ta luôn luôn được đầy đủ. Nhiệt lượng nhất là về y khoa thì người ta biết nó là nhiệt lượng, nhưng mà về phương diện mà nguyên lý học thì nó là cái năng lượng và cái sinh lực. Vậy thì cái pranayama của thâm học, của phương pháp thiền định của thâm học là mục đích là anh em nào mà có nghiên cứu kỹ á, thực tập đúng rồi ha. Chúng tôi nói là bởi chúng tôi không phải là thầy, nhưng mà chúng tôi đã nghiên cứu nhiều á, chúng tôi thấy là cái người nào mà thực tập pranayama mà đúng cách á thì không bao giờ bệnh. Còn phải tập sai một cái bệnh có thể chết, có thể bệnh mà có thể chết nữa là tập sai. Về pranayama của Raja Yoga, của cái tiếng vô thanh của Bà Lá Sư Vũ Đặng, tập sai một cái là tập sai, anh em mà tập mà thấy mình bệnh hoặc là mình có nhiều phản ứng là mình tập sai rồi đấy. Chúng tôi nhắc vậy, cái pranayama của thiền tâm của thầm học nó là như thế đấy. Chúng ta làm sao á, mà ăn mình đem được cái sinh lực của cái sinh khí mà ngoài mà đi vào được cái lá lách nha, mà mình dẫn nó vào được cái lá lách ha, mà được ăn đủ ngoài ha, mà có thể là nữa một người mà nghe mà thiền giỏi đó ha, thiền giỏi thực tập về prana yama giỏi ha, thì người này có thể là cũng như mà bên hatha yoga vậy, cái thế những cái tư thế mà tập theo hatha yoga người ta cũng vậy đó ha, thì người ta có thể nữa là có thể không thân ăn mà người ta vẫn sống, hoặc là chỉ uống nước không ha, người ta cũng vẫn không đói. Đó là cái vấn đề là mình biết, bởi vì mình biết cái nguồn gốc rồi, mình không có thể khác, này là mình biết nguồn gốc sự sống của cái thể xác của mình là nó là cái thể xác chứ không phải cái thể xác này đâu. Anh em nhớ cái rõ cái điều này nha, cái nguồn gốc sự sống của con người và bản vật là ở trong cái prana maya kura
theo cảm nhận
cảm nhận
có nghĩ thêm nhé,
để cho nó biết là nghĩa là cây cỏ đất đá cầm thú con người đều có cái khuôn của cái khuôn thể xác, tức là pranamaya kuva đó, là cái áo để mà nó tạo. Bởi vì anh em là thấy một cái cây mà nó chết là nó mất pranamaya kuva, mà con người mà chết là mất pranamaya kuva, là cái người này còn cũng như con rác mà. Cái cây mà nó không có prana yama cũng như cái xác cái tâm hồn nó rõ ràng á, chúng tôi chắc học cái thể xác là quan trọng lắm đó. Chúng tôi xin nói đi thì nó kêu cho tính nó nữa.
Bây giờ cái câu hỏi của Phúc á, thì nó được trả lời trong cái chương thứ 19. Chương thứ 19 nói là sao anh siêu, tức là cái lớp vỏ và những cái khiên cảnh khiên mọc để chống đỡ đó. Thì khi mà mình học cái đó mình sẽ nói, nhưng mà ở đây cơ sơ đó thì nói chung là có, nói chung là cái chương nào nói là mình phải có những cái như vậy để mình chống lại. Nếu mình đi vào đám đông chẳng hạn, hoặc là mình nhạy cảm quá thì mình đi đến những chỗ đông người, hoặc là những thành phố ồn ào thì mình có thể mình bị ảnh hưởng không tốt, thì mình nhiều khi mình cần một cái đó. Nghĩa là khi mình trước thì mình đi ngủ chẳng hạn đó, những học sinh khi trước khi ngủ thì mình làm một cái lớp vỏ bằng cái chất liệu của chất khí thái, chứ không phải là cái chất của cái cõi trung giới. Ở đây đó thì là Phúc có thể đọc cái cuốn này mà Phúc đi đến cái trường hơn 19 á, chapter 19 thì là sẽ đọc cái show này, đọc trước cũng được, thì dịch sang tiếng Anh như tiếng Pháp, dịch sang tiếng Pháp tiếng Việt gì đó, để bảo vệ mình có thể làm ở đây nói này, ở đây có thể làm bằng hai cách, hoặc là hoặc là nó ở vỏ của cái thể vía của mình, của cái hào quang thể vía của mình thì nó bự hơn cái thể xác của mình một tí, và nó làm cho nó đông đặc lại, nó có, hoặc là bằng một cái hình cầu, hình quả trứng cũng được, mình tưởng tượng như thế. Nhưng mà phải dùng cái, mình chưa có cái khả năng đó, nhưng mà cái người mà có khả năng thì họ mới làm được, họ dùng cái chất liệu của thể xác chứ không phải là của thể vía. Nếu mà mình dùng bằng thể vía đó thì mình cơ thể mình sẽ không được bảo vệ, tại vì mình sẽ bay đi, mình sẽ bị nốt lại. Ok thôi, cái đó mình nghiên cứu sau nhé, vì cái này nó đi tới chương 19 rồi.
Cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy. Cảnh dịp đây thì mình cũng có nghe thôi, cũng đọc qua cái phần bài đồ bổ thể pháp như thế nào đó, bằng hơi thở, thì cũng mình đặt ra một câu hỏi là như vậy thì cái năng lượng từ bên thiên nhiên xuống đó, nó gồm có ba nguồn, thứ nhất là thế mặt trời, hai là hơi thở, và thứ ba là Kundalini. Thì không biết là hai cái năng lượng còn lại thì nó có tác dụng như thế nào với lại cái thể xác?
Có một cái chương ở trong cái cuốn thể xác này nói về Kundalini này, cái chương này nó mình cũng học về sau, thì mình sẽ học về cái đó. Có một cái chương nữa là học về healing, tức là chữa bệnh nữa, rồi nói cả về atomic web, tức là cái lưới nguyên tử nữa, cũng nói trong một cái chương. đó, cái chương thứ 13 là Kundalini, chương thứ 14 là lưỡi nguyên tử vân vân. Thì từ từ rồi mình sẽ học tới tất cả những cái đó. Bây giờ thì mình chỉ nói về những cái mà mình đang nói về những cái mà từ mặt trời nó đưa xuống đó. Nó mặt trời đưa xuống thì nó có những cái hạt sinh khí cầu, rồi hạt sinh khí cầu nó hoạt động như thế nào ở trong, qua những cái luân xa nó tỏa ra như thế nào trong người mình, cái màu gì nó giúp ích cho cái gì. Thì mình thấy từ cái chương này thì mình thấy được có một điều hay á, là nếu mà mình trồng được cái cây thông hay mình ở gần cái rừng thông á, mình vào đó thì nó rất là bồi bổ cho thần kinh của mình. Tại vì cây thông nó vất ra ngoài tất cả những cái khí cầu màu hồng mà nó không cần dùng tới. Thì nói chung là mình đi đến các cây thì nó đều như vậy, nhưng mà đặc biệt cây thông là nó tốt hơn các cây khác. Nhưng mà nói chung là các cây nó đều giúp ích cho, do đó mà mình khi mà mình đương là trong người nó không được cảm thấy vui vẻ mấy, mà mình đi vào một khu rừng, khu vườn thì mình cảm thấy rất là vui vẻ đó. Và nhờ những cái hạt sinh khí cầu màu hồng đó, nó đi ra từ những cái cây xanh đó, từ những cái xanh nó không xài thì nó cho mình không những oxy mà nó còn những hạt sinh khí nữa. Sau bây giờ cũng gần tới giờ rồi thì mình có, anh hai có muốn trả lời thêm Cúc điều gì nữa không? Không có thì mình qua phần khác.
Alo, cần có ý kiến à?
Dạ vâng. Dạ mời, mời anh có bạn hợp không ạ?
Dạ.
Dạ vâng.
À, về phần cái thể xác này á, thì tôi qua một quá trình cũng có học tập và nghiên cứu á, thì tôi thấy cái phần thể xác này khi mà mình tu tập á, thì mình sẽ nhận cái năng lượng prana của trời đất ở trong thiên nhiên xuống. Nhưng mà để làm cho cái thể xác nó được mạnh lên á, nó khỏe lên á, thì chúng ta phải đưa nó vào trong cơ thể mình bằng những luân xa. Ví dụ như trong cơ thể mình thì có 7 luân xa hoạt động, nhưng mà mình chỉ dùng có 6 luân xa thôi. Tôi không có thực hành á, thì mình khi mình ngồi thiền như vậy á, mình sẽ đưa năng lượng nó vào cái luân xa trên đỉnh đầu, là luân xa bá hội. Luân xa lên đỉnh đầu là nó trị về những cái hệ, nó giúp đỡ cho những cái hệ thần kinh của chúng ta. Và cái luân xa ở giữa trán là chúng ta ngạch trung á, là luân xa đó nó điều khiển cái hệ tâm lý, cái hệ mà tinh thần của chúng ta đó. Thì mỗi luân xa như vậy nó có nhiệm vụ riêng, thành ra mình làm sao mình đưa được những cái luồng năng lực của vũ trụ, năng lực prana vào những luân xa đó, thì nó sẽ giúp đỡ cho cái cơ thể của mình nó chịu. Ví dụ mỗi luân xa có một trách nhiệm riêng. Ví dụ luân xa ở đại tùy á, thì nó có trách nhiệm là về đường hô hấp, về khí, là trị về phổi và da. Luân xa ở linh đài á, là ở ngang tim á, thì nó trị về hệ tuần hoàn. Và luân xa ở mệnh môn á, nó trị về hệ tiêu hóa. Và luân xa ở xương cương á, thì nó trị về hệ sinh dục. Thật ra nếu mà mình đưa được cái năng lượng vào cái những luân xa đó được á, thì cơ thể mình nó sẽ được bồi dưỡng những luân xa đó. Và khi những cái năng lượng nó vô, nó làm cho những cái tế bào trong con người mình nó sẽ được nuôi dưỡng, và nó biến đổi những cái bệnh tật, cái xấu của cái đó nó được đào thải đi, và nó tiếp nhận những cái luồng năng lượng mới để nó giúp đỡ cái sinh lực cho cơ thể chúng ta. Thành ra khi mà học qua thể sách này thì tôi cũng học những cái phần bên trường sinh học á, thì nó có nói về chuyện đó, thì tôi mới học về cái này là cái chuyện mà học của bên thể sách. Thì tôi nghĩ là tôi theo suy luận và quán tưởng á, thì nó là một cái điều mà rất hay. Nếu mà mình muốn đưa cái luồng năng lượng nó vào trong cơ thể của mình, thì nó phải qua những cái đại biệt đó, những luân xa đó, thì nó mới vào cơ thể mình được. Thì tôi xin có ý kiến, dạy kiến như vậy.
Dạ, cảm ơn anh học. Nãy giờ nghe anh nói, tôi mới nhớ đến một cái điều là hồi ngày xưa mà tôi đi học Aikido đó, thì tôi đọc cách của môn Nhật Ký Đạo đó, thì họ có nói rằng là học viên Thạch Thế Đạo luôn luôn tập trung tư tưởng ở ngay cái chỗ mà cái luân xa la vách, tức là ngay cái chỗ đan điền chứ không phải luân xa la vách. Ngay đan điền là nó cách một đốt ngón tay ở ngay cái rốn mà đi xuống cái rốn của mình ạ. Thì chỗ đó là đan điền, họ bảo tập trung tư tưởng ngay gió và họ gọi cho đó là điểm duy nhất nơi bụng dưới. Thì họ nói rằng mình có ngày đêm mình tập trung tư tưởng mình chỗ đó thì mình sẽ có nội lực. Họ cứ nói như vậy thôi nhưng mà không có giải thích kỹ. Nhưng mà bây giờ thì tôi chia ra là cái đoạn vừa rồi đó, thì rõ ràng là cái luân xa ở cái vùng lá lách đó, là cái vùng bụng của mình đó, là nó thu nạp tất cả những sinh lực vào đấy, xong rồi nó mới quay tiếp đi và nó mới truyền sinh lực đi ra qua những cái quay tâm á, nó mới đi ra các nơi từ cái chỗ đó, chứ mình không phải mình hút sinh lực của cổ họng hay là sinh lực vào giữa mắt, là không phải hút sinh lực vào ngay chỗ đó. Rồi nó đưa ra các nơi, nó truyền lên. Và trong lúc nó biến hóa đó, thì cái hạt sinh lực nó bao gồm 7 cái hạt nguyên tử. Và mỗi hạt một màu. Cái màu hồng là cái màu ở giữa. Thì khi mà nó vào đó, cái luân xa nó sẽ xoay, làm cho những cái hạt sinh lực nó bể ra làm 7 cái hạt, 7 màu đi đến 7 trung tâm khác nhau. Và cái hạt màu hồng thì nó sẽ đưa lên cái trung tâm đỉnh đầu để nó bồi dưỡng cho cái thần kinh của mình. Anh nó nói rằng là nếu mà mình thu nạp được nhiều sinh lực vào cái luân xa đó thì nó sẽ đi đến tất cả các cơ quan đó và nó sẽ tăng cường và tăng cường sức khỏe của mình lên. Thành ra vì lý do đó mà mấy cái người mà trong môn Nhập Khí Đạo thì họ dạy rằng là tập trung ở đó. Thêm một điều nữa là ở trong Pháp Luân Công thì ông Lý Hồng Chí ông nói rằng là ông cho mỗi người một cái bánh xe nó quay ở bụng. Thì đó, ông bảo rằng là bây giờ ông ngồi đây ông giảng đó, là ông đã cho mỗi người một cái rồi, là nó quay ở bụng và nó làm cho người ta có sức khỏe và người ta tăng cường được cả về tinh thần lẫn vật chất. Thì tôi nghĩ rằng cái mở bụng này nó rất là quan trọng với vấn đề như vậy. Thành ra có lẽ anh Hợp nói đó thì nó cũng liên quan đến cái luân xa đó, cũng là cái mà nó tăng cường. Thì trong lúc mà những học viên Nhập Khí Đạo mà họ tập luyện đó, thì ông tổ sư ông dạy là mình tập trung cho tổ mình nghĩ về cái điểm duy nhất ở bụng dưới. Và cái điểm đó thì ông cho đó là trọng tâm của con người. Thì mình nghĩ về nó thì mình sẽ vững. Và mình đánh nhau mình không bị mất thăng bằng. Tại vì mình ở đó là cái điểm trọng tâm của mình giữ. Mình vô lên tư tưởng mình ở đó thì mình sẽ giữ được cái sự thăng bằng của mình và địch thủ nào gì được mình. Nếu mình càng nhanh thì mình càng tránh né được tốt. Cho nên có lẽ mình cũng nên nghiên cứu về cái luân xa cái chỗ đó. Giống như hồi nãy thì cái cuốn sách thì nó cũng phù hợp và nó nói rằng tất cả mọi thứ sinh lực thì nó đi vào cái luân xa la lách và từ đó nó mới đi ra các luân xa khác và nó bồi bổ cơ thể ở chỗ khác. Nhưng mà riêng cái có một cuốn về thiền định thì họ nói rằng là khi mình thiền định thì mình không được tập trung tư tưởng bất cứ nơi nào ngoại trừ đỉnh đầu mà thôi. Là vì họ sợ mình cái Kundalini khi mà mình ngồi thiền định nhiều khi mình đánh thức cái Kundalini rồi thì nó đi xuống. Thành ra họ bảo mình tập trung tư tưởng, đừng có tập trung tư tưởng bất cứ nơi nào ngoại trừ đỉnh đầu. Tại vì những chỗ khác thì có thể mình kéo cái con vá lửa nó đi xuống. Còn mình tập trung ở đỉnh đầu thì mình chỉ có kéo nó lên thì nó có xuống. Thành ra cái đó là cái để cho mình tránh cái nguy hiểm mà khỏi bị cái dục tình nó lôi cuốn. Nói lại ý kiến được thôi. Bây giờ
rồi, rất cảm ơn. Rất cảm ơn anh Thập. Chứ này không có phân tích cả đưa những kiến mà rất thực tế để mình đúng dụng vào cái việc mà mình tăng cường cái sức khỏe và đồng thời tăng cường cái thể chất. Thì không biết cái những cái mà mình thực hành như vậy á, là toàn bộ là đều là những thực hành bên ngoài cái phân học. Thì bây giờ không biết ông hai hay là những huynh trưởng nào mà đọc sách phân học nhiều á, có thể cho biết là trong phân học có cách nào mà thực hành giống như vậy không? Tại vì mình đang học phân học mà mình còn vận dụng, còn thực hành ở bên ngoài không anh? Thì như vậy nó không có đều hết. Đó. Thì giờ mình thử tùy trong sách phân học có cái cách nào mà thực hành giống như vậy để mà mình sử dụng cái thách thức của phân học.
Nhưng mà anh hai không có cái cách nào được.
Để tôi nói đấy.
Vâng.
bởi vì tu phải thành hợp đó, thì tự nhiên là phải thực hành phải thành hợp rồi đó, nó hợp lý hơn không? Nhưng mà thật sự anh đi anh coi 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 con thành hợp hồi xưa giờ có ai có dạy gì cái tu không? Không có, nó có ai dạy tu chính đâu, hồi xưa tôi ở trong ban giám đốc này con không có chỉ rõ cái tu phải thành hợp, người nào muốn tu thành hợp thì phải vô trường phái chiến truyền ha, rồi trong đó trường phái chiến truyền á chủ giáo dạ chắc tu quá, nhưng mà thật sự tôi thấy tôi không không tới đâu, không có khi cũng dạy nó lớn này, nhưng mà bên hậu chánh ở bên Ấn Độ vậy đưa những tài liệu về để cho nghiên cứu học thì cũng học về lý thuyết không à, còn thực tập thì có thi cũng 3-4 nữa mà chứ tôi cũng thấy không ai mà thành công không, nhưng mà cái quan trọng nhất á cái việc mà tu, nếu mà anh em ở trong trường phái biết tiền á, chúng tôi xin nhắc người nào có trong trường phái chúng tôi xin nhắc như này, hồi trước anh công viên có trong trường phái chúng tôi biết thì ca so có chỉ một cái cách đó là mà nghe là vững cách nhất á, là phải cố gắng thực tập thiền thánh ngữ ung, sau đó phần cơ ca so nên có liên cứu cái đó là chỉ ra nếu mà người nào muốn tu theo thanh học thì hãy cố gắng nghiên cứu thiền thánh ngữ ung thôi. Người nào mà thiền đúng cách nha, thì mà có ép thời gian, có hiệu quả, đó, tôi nói vậy thôi. Chứ đừng, bởi vì chính là, chính cái các quân trưởng thần học có khuyến cáo, mà chính thần giáo lý, bà Lăng Kinh cũng có nói rõ. Nghĩa là, thần học đưa ra bốn phương thức căn bản để cho các nghiên cứu sinh quyền đứng học nha, chứ không phải học viên thường. Nghiên cứu sinh quyền đứng học á, thì nghĩa là hãy thực tập. Nghĩa là ra trong ra đó là cái phương thức chính, phải thực tập cái này đi thiền định á, thiền định mà ra trong ra thì cái người nào á đã có nghiên cứu ra trong ra thì qua hãy học kỹ tiếng vô hình, tiếng vô hình nó là cái kết quả mà Ba La Kỳ đã tu tập thành công mà đã lên sức, nghĩa là chưa mà xuất gia này. Là các cái mà đưa vô tạp và lên Mã Lập Sơn mà học đạo trên đạo viện chỉ cho dân chính thức thầy 4 năm đó. Đấy. Thì chúng tôi nói đó, nó tu trên đạo học thì nếu mà anh chị em nào mà can đảm dám là sức linh ra các cái mà đi qua Mã Lập Sơn mà qua bên đạo viện chỉ cho dân mà học đó, thì ra là thì lúc bấy giờ mới đúng là thằng học. Thì cũng ngoài cũng bây giờ chính bà La Kỳ đã đạt được, đã đắc đạo nhờ cái đó 4 năm bà đã đắc đạo không, rồi bà mới viết lại những kinh nghiệm ở trong một tiếng đôi hình để mà cho trường phái biết chuyện mình đọc đó. Thì chúng tôi lưu ý các anh chị em mà muốn tu theo học thì phải học vậy, còn nghĩa là chính cái bốn cái phương thức căn bản là thôi nha, bởi vì ở bên Ấn Độ nó có cái sáu trường phái chính là
nói bốn cái căn bản đấy.
À, thì bốn căn bản ra yoga nó là cái căn bản nhất. Nếu là người nào tập cái này thì lúc bây giờ mới qua thực tập bắt yoga, nanya, nalula và chặt mandula. Nói đó là cái mà tu theo học á thì phải thực tập tu hoàn chỉnh cái yoga hay là tiếng vô thân đó, nghĩa là tập tập sao mà mình học nó là ngừng nhiễm học cái lý thuyết của tiếng vô thân thì ngừng nhiễm rồi thực tập qua ra 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 thì lúc bấy giờ mình mới thấy, nghĩa là mà làm được cái điều này rồi mình thiền sẽ 24 tiếng đồng hồ đó, nghĩa là thì lúc bấy giờ mình mới có thể thực tập thiền định và bắt cái yoga là bắt cái yoga đó là thiền định về cái người mà có thuộc cung công phần không, cung tao dục rồi ha, còn cái người mà thuộc về cung ý chí á thì sẽ phải thực tập thiền định và cặt mai yoga, và người nào mà có được kiến thức mà nghĩa là kiến thức đầu đó thì thực tập dùng ra là đó là cái bốn phương thức chính ha, để giúp cho các nghiên cứu sinh nghiên đến học, chứ chúng tôi nói là không có hậu viên không biết gì đâu ha, thì nghiên cứu sinh tức là cái người nào mà có quyết tâm tu theo thần học á thì hãy dùng bốn phương thức này thôi, còn Kundalini yoga, Hatha yoga hay là Mantra yoga đó là ba cái phương thức này nó thuộc về tà thành nên không học, tà La Kỳ hay các chân tư khuyến cáo không nên thực tập. Chúng tôi sẽ nhắc
dạng
lại
vậy thôi. Cái lúc mà Phúc đi ra khỏi thì là anh hai nói rằng là thiền đó là thiền thánh ngữ ung. Tóm lại tức là khi mình ngồi thiền mình đọc tiếng ung cả anh hai.
Thật nhiên là đọc cái khác, đọc khác còn thiền khác nha.
nhưng mà ta đúng cách thì cho tôi không như thế nào?
Đó thì chúng tôi nói là đã bị đúng cách hay là làm phải đọc ra cái tiếng a nó phải hả to cái miệng ra rồi đọc tôi lớn ra mà cái khu vực mình đầu tu á nó phải càng phải đọc tôi lớn không thanh tiếng a nó phải đúng giọng.
Thôi nghe anh hai hôm trước anh nói là phải đọc ở trong hang núi còn nếu ở nhà mình đâu có đọc được đâu.
Ờ thì đúng rồi, phải vô ăn núi chứ ở nhà mình đọc quanh nó rùng đen lắm chứ có khi nó bị tổn thương nó phá rồi đâu không được, thấy không?
Phải vô núi không, nhà đâu có ai tu được.
Ờ ta phải dành lên thiền cái này không, phải vô núi đó, thì mới làm nó mới trói tay nhiều, thấy không? Ở trong khách động rồi, mình đọc vô một cái là cái mình được lỗi, cái tiếng A này nó là tụi kìa, tụi kìa thằng hát đây mà thằng lửa, thằng nó mạnh dữ lắm. Mà mình đọc ở giữa cõi trần này là mình kích thích ở xung quanh nó họ nổi loạn á, không được đâu. Nó khó lắm. Tụi nó thì đừng khác còn đọc khác. Đọc thì ảnh, đọc đúng rồi, đọc không được
đâu. Mà... có cái nào thực tế không? Có hồi nãy Phúc hỏi có cái nào thực tế không? Chứ bây giờ Ngọc Tiền Anh nó ôm bây giờ phải ra hang núi, mình đâu có vào được hang núi đâu, bây giờ cũng đâu còn nữa
ngủ. Không, thì thực tế là chỉ ráng tập ra ra vô ra với thiền theo tiếng vô thanh thôi. Chứ hồi mà thanh ngược
không phải là đâu. Theo cái ý hai nói nãy giờ thì con hiểu gì tức là mình sẽ phải đi ra cái là qua bên Hy Mã Lạc Sơn á thì mới học được ở Việt Nam thì học không được. À, không biết có đúng không nhưng mà mọi người có ý kiến gì góp ý cái chỗ hai không thì đó.
Bây giờ như này này, ngay cả đi ra các ai á. Mình cái đó là mình sẽ nói về tâm linh thôi, chứ nó không có phải nó bảo vệ sức khỏe của mình gì đâu. Tại giờ thấy rõ ràng bà ba bất kỳ đó, bà ấy phải một cái kỹ năng của bà ấy quá, thành ra cơ thể bà ấy nó rất là yếu, bà ấy nhạy cảm, bà ấy hơi chứa bà ấy nổi phồng lên. Thành ra cái cách thức mà đi theo bà ba bất kỳ đâu phải để cho mình khỏe mạnh đâu.
Ờ, theo kinh nghiệm của Vũ Phúc đó thì những kinh nghiệm của anh Hợp và của anh Vũ Phúc, tức là mình phải sử dụng một cái phương cách ở bên ngoài thông viên học thì mình mới thành những cái gì mà mình nãy giờ mình đang để mà mình tăng cường sức khỏe của những cách lên được. Chứ toàn bộ trong thông viên học không có hướng dẫn cụ thể cái cách nào mà để mà phương pháp ấy, phương pháp nào để mà tăng cường sức khỏe cho lấy cách đó.
Bây giờ tôi tôi không có quan điểm thông dân học là một môn phái và các thứ môn phái khác là đứng bên cạnh. Tôi quan điểm thông dân học là bao gồm tất cả những gì từ xưa đến nay. Cho nên rằng là cho dù ông Lý Hồng Chí hay cái gì cũng là nằm trong thông dân học thôi chứ không nằm ngoài thông dân học.
Dạ, thật tốt là đồng ý với tôi vẫn, nhưng mà hiện tại giờ vẫn còn một số người ta quan niệm là thông dân học là một môn phái và không học những môn phái khác.
Không, tôi không quan điểm như vậy, ai quan điểm như vậy mặc kệ họ. Thông tin học của mình bao gồm cả Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Hồi giáo, Hòa giáo, đủ thứ giáo hết, tất cả là nằm dưới cái ô dù thông tin học. Tôi, đối với tôi là như vậy, thành ra tất cả mọi thứ tôi đều nghiên cứu và tôi không kỳ thị một cái gì cả. Chỉ có cái gì họ nói sai thì mình không nghe, ví dụ như Thiên Chúa giáo họ bảo là vĩnh viễn xuống hỏa ngục thì cái đó mình không nghe thì thôi, không, quyền của mình. Chứ còn tất cả đều ở dưới ô dù thông tin học hết. Mình phải có một cái ý nghĩ như thế thì nó mới đúng. Chứ còn đã nói là mình chết thiên liêng mà mình bảo là Phật giáo là đứng ngoài mình chết thiên liêng, nó có đúng đâu.
Đúng rồi, tại vì vậy. Mời bên học. Tôi có ý kiến như vậy nè. Là cái giáo lý thông thiên học á, là một giáo lý là nguồn cội. Thành ra những cái tôn giáo khác á, ví dụ như mình bây giờ á, mình theo tôn giáo nào cũng được. Học theo tôn giáo nào cũng được. Nhưng mà mình học theo học cái giáo lý cao thiên học để mình lấy cái đó là cái gốc căn bản và mình có thể là trong Phật giáo cũng vậy. Phật giáo thì có pháp môn tịnh độ và pháp môn thiền, pháp môn mật tông. Thì bây giờ mặc dù mình tu theo tịnh độ là thiền nhưng mà mình vẫn so sánh cái lấy cái giáo lý của bên này để mình so sánh bên kia và mình tìm ra cái đúng nhất cho mình. Nếu mình nói giáo lý thông thiên học là đều là đúng nhất, là cơ bản nhất, là không sai là tuyệt đối, thì mình sẽ học bên đây đi theo cái mình đang thực tập theo cái tôn giáo của mình. Nhưng mà mình đối chiếu với lại với cái giáo lý của thông thiên học để mình tìm ra một chân lý đúng nhất để cho mình đi theo. Thành ra mình nếu mà mình nói tu như thế nào đó, tu theo phương pháp nào đó thì thật sự bỏ tôn giáo hay là mỗi cái mình gọi là mỗi môn phái có một cách tu khác nhau, nhưng mà mình đều tìm đến con đường giải thoát. Thành ra nói tu viên thông thiên học thì thật sự chú Hai cũng có nói là thông thiên học không có dạy tu mà chỉ nói về về những cái tinh thần của giáo lý và những cái kiến thức rộng trong vũ trụ thôi. Tôi có ý chí như vậy. Nếu mình tu thì mình cứ chọn cái theo tôn giáo, mình tu theo một cái đường hướng đó mình đi theo thôi để mình tìm được giải thoát. Xin hết.
Nhà tôi đồng ý hoàn toàn với anh Hợp. Tức là thông gian học là cái sinh sống, mà tất cả những tôn giáo khác là cái ra thì mình phải cần cả thông gian học lẫn các tôn giáo khác. Tại vì không nên học sẽ dẫn mình đi đúng đường, nhưng mà về những chi tiết mình phải dùng tất cả những tôn giáo khác. Mình không bao giờ mình vào bó mình nói thông nên học là number one, là mình chỉ có đi thông nên học thôi. Còn những cái khác đó là người ta đi thế nào mà kể người ta, cái đó là không đúng tinh thần thông nên học.
Cũng đồng ý ý kiến của anh Hợp chứ không
đúng. Ok, vậy về reward thì mình cứ xem được những cái gì hay ho ở bên ngoài mình cứ mang vô mình bỏ túc cho nhau như thế thì tốt. Chứ thông tin học đâu có dạy về chuyên tinh gia hay là cái gì đâu, nhưng mà tất cả những cái đó đều đúng. Và mình cũng biết rằng là như là ông Trần Đoàn Tổ Sư, ông là một vị tiên mà ông tìm ra cái ông tìm thấy cách để lấy những cái lá thuốc tử vi cho người ta. Mặc dù thông tin học đâu có nói cho ông Trần Đoàn hay là nói cho tử vi, nhưng mà tất cả những cái đó nó đều là mình chết thành liền hết. Và ngay tử vi nó có những cái hay mà ông Trần Đoàn ông ấy tìm ra được để mình biết được cái lá khấu của mình không phủ nhận những cái điều như thế. Thì sau bây giờ mình qua cái phần khác nhé, tức là mình qua cái phần thứ hai, bây giờ đã 7:17 rồi. Thì mình qua cái phần mà của anh Văn, bây giờ anh Văn anh lại biến phần nào ra như ông chủ vào. Tại tương chứng vô kinh trường lý giáo ấy. Thì mở lên tới hình như là trang 110 hay sao á. Đúng rồi, bây giờ để tôi đưa cái link vào mọi người bấm nhé. Đó, là cương trong vô sinh số 5. Nội dung của tiếng nói vô sinh ghi trên có dụng ý bảo rằng trần gian là vòng đau khổ dẫn đến lầm lạc như vậy. Để tránh sự đau khổ và sự lầm lạc, người đệ tử không nên say nắm trần gian. Trên phương diện thiền điểm mà chúng ta cần phải lưu ý là sự tại sao đến giờ phút này tiếng nói vô sinh lại đưa ra vấn đề đó là vì nơi ba câu trước tiếng nói vô sinh đã chứng minh xuyên qua những nguyên nhân cụ thể rằng hồn của người đệ tử thuộc về trần thế câu 14 và câu 15, và đồng thời hồn của người đệ tử mắc vào vòng lầm lạc câu 16. Khi tuân theo huấn thị mới, người đệ tử không thể làm điều chi khác hơn là thoát khỏi nô lệ trần gian và phá tan bức màn vô minh khiến cho đệ tử sống lầm lạc. Đến đây là có điểm quan trọng khác mà hành giả phải vô cùng thận trọng, đó là khi áp dụng một cách sai lầm huấn thị 17 thì sẽ đi sang tà đạo. Để tìm hiểu sự kiện này, chúng ta đã thấy một số tu sĩ muốn lánh trần, muốn thoát khỏi sự trầm quả của trần gian, đã tự ý quyết định chọn nước sống xa lánh tất cả, những tiếp xúc với cuộc đời để tự giam hãm, tự cô lập vào một thế giới riêng của mình. Đặc tính kia lẽ là của tà đạo phát xuất từ một dụng ý tốt của chánh đạo. Trên một bình diện khác thì để cho sự đầu thai chấm dứt, tức là không còn bị bắt buộc sống tại cõi trần nữa, một số tu sĩ khác đi làm công việc diệt hết mọi dục vọng, mọi ham muốn. Và do đó diệt luôn cả mọi tình cảm tốt cũng như xấu, đồng thời họ cũng cố tình chấm dứt mọi sinh hoạt của tư tưởng và mọi hoạt động ở xác thân. Với tình trạng này, họ có thể sử dụng ý chí để chấm dứt hay làm ngưng lại những nguyên nhân về nghiệp quả khiến cho con người phải đầu thai. Trong trường hợp này chẳng những sự thăng hoa của họ bị gián đoạn, sự tiến hóa của họ bị gián đoạn, bị thiệt thòi mà họ còn tự tạo khuynh hướng chia rẽ ngày càng trầm trọng hơn. Còn có một hành động khác tương đối nhẹ hơn hết và thường được áp dụng trong Thiên Chúa giáo và Phật giáo, đó là việc hành pháp. Do sự lầm tưởng rằng những ham muốn của sắc thân đã khiến cho con người phải lệ thuộc trần thế. Trường hợp này chỉ tạo hiệu quả với sắc thân trong kiếp hiện hữu cũng như những kiếp tương lai. Hiệu quả này chắc là làm cho mình nó yếu đi đó, mà mình yếu kiếp này mình yếu là kiếp sau mình càng yếu thêm, đẻ ra nhiều khi đẻ ra chết luôn. Để chặn đứng mọi quyết định, mọi hành động tai hại có thể xảy ra đối với người đệ tử, đầy nhiệt tâm muốn áp dụng triệt để vấn đề số 17. Và Bravaskiri mới nói thêm câu số 18, kế tiếp là trần gian là cửa tối tâm dẫn đến ánh sáng. Như vậy thì hai câu đó phải theo thứ tự như đã ghi, phải đi chung với nhau. Phải mâu thuẫn, phải nghịch lý, phải tương phản nhau. Do đó mà hai câu số 17, anh Văn vô rồi này. Alo, anh Văn vô rồi, anh Văn. À, bây giờ bắt đầu đọc cái phần của anh rồi đó. Đọc tiếp. À. Bà Bosky mới nói thêm câu số 18 kế tiếp là trần gian là cửa tối tâm dẫn đến ánh sáng. Như vậy thì hai câu đó phải theo thứ tự như đã ghi, phải đi chung với nhau, phải mâu thuẫn, phải nghịch lý, phải tương phản nhau. Do đó mà hai câu 17 và 18 được coi như là hai công án riêng biệt, nhưng khi kết lại thì tạo nên một công án thủ tưởng thứ ba. Đó chính là đặc điểm thượng thừa của thiền để đi đến tiêu chuẩn sống của người đệ tử là sống với trần thế nhưng không thuộc về trần thế.
Thì đọc trang mấy vậy?
À, trang số 5 đây. À, anh có cái link anh bấm vào đi. Bây giờ cái trang số 5 ở dưới này là trang số 110 rồi. Đây là anh kéo xuống khoảng chừng 1/5.
110.
À. Và bác sĩ mới nói thêm câu số 18 kế tiếp là trần gian là cửa tối tâm dẫn đến ánh sáng. Như vậy thì hai câu đó phải theo thứ tự như đã ghi, phải đi chung với nhau, phải mâu thuẫn, phải nghịch lý, phải tương phản nhau. Do đó mà hai câu 17 và 18 được coi như là hai công án riêng biệt, nhưng khi kết lại thì tạo nên một công án trừu tượng thứ ba, đó chính là đặc điểm thượng thừa của thiền để đi đến tiêu chuẩn sống của người đệ tử là sống với trần thế nhưng không thuộc về trần thế. Nhận xét, nếu câu số 18 đề cao giá trị của trần gian được đặt trước câu 17 thì đã là một sự khuyến khích trực tiếp việc người đệ tử hãy say mê trong sự sống theo trần gian, và đồng thời đưa cho họ một lần cứu để tự bênh vực chứng minh sự làm lỗi của mình ngụy biện. Như vậy thì khi nghiên cứu tác phẩm, chính nó vô thinh hành giả phải hết sức thận trọng trong việc tách rời những câu những đoạn để chứng minh một sự kiện nào đó. Câu số 18 phải được đặt kế tiếp câu số 17 để gợi ý một lối thoát cho hành giả đầy nhiệt tâm. Kết cuộc lại chỉ có công dụng hay là cách thức sử dụng trần gian, môi trường tiến hóa và sinh hoạt tạo nên những kết quả khác biệt là vô minh hay minh triết. Trên phương diện thiền, vô minh và minh triết đều có chung một chữ trong cùng một lúc. Nói cách khác, trong khoảng không gian và thời gian của vũ trụ, vô minh và minh triết đồng hiện diện. Và nghĩa trần gian sẽ sở dĩ là vòng đau khổ vì con người đã sinh hoạt không đúng theo những luật lệ tiêu chuẩn của một cuộc chơi vĩ đại, là sự đầu thai cả cõi trần liên quan tới nhân sinh và vũ trụ. Mọi sự lầm lỗi hay vi phạm luật lệ đều kéo theo một sự điều chỉnh có đặc tính đau khổ. Đau khổ được cụ thể hóa như một căn phòng rất dài có hình dáng như một cái bẫy, và khi chàng chui vào thì con người không thể lui ra để tìm lối thoát, nhưng phải đi suốt hết cái bẫy ấy để lọt vào sự lầm lạc. Theo huyền bí học thì trần gian là vòng vô minh và cũng là vòng học tập. Những đạo đấy đều có dụng ý khiến khách hành hương phải chạm trán với điều quan trọng nhất đối với một sự tiến hóa của nhân loại, được gọi là đại tài thiết Atavada. Bà Brahmi có ghi chú Atavada là tài thiết tin có linh hồn, hay nói cho đúng là tin có sự chia rẽ giữa hồn, tiểu ngã và đại ngã duy nhất phổ biến vô cùng vô tận. Đến đây chúng ta thấy có sự bắt buộc câu số 17 phải chấp nối ngay lập tức câu số 16 để giải thích tại sao khi một linh hồn vùng vẫy để bứt rứt sợi chỉ bằng, nối liền nó với tư phủ cũng như khi linh hồn tung tăng nơi không gian và thời gian với sự lầm tưởng là mình đang tự do. Những hành động vừa kể là của những tai hại khiến cho người đệ tử có thể lầm lạc từ tin tưởng sống theo đại tà thuyết Atavada, từ kiếp này sang kiếp khác, khiến cho hành giả tự tạo cho mình những hạng mục mới của sự nô lệ, chẳng những đối với trần gian mà còn đối với phàm nhân của mình nữa. Theo Phật giáo công truyền thì có nói những nguyên nhân, những mầm giống khiến cho con người phải đầu thai được gọi dưới danh từ là uẩn. Phật giáo đã đưa ra ngũ uẩn, và theo giáo lý bí truyền căn cứ và giáo thượng thừa thì có hai uẩn khác nữa thuộc về phần tối mật, mà sự công bố quá sớm sẽ gây nhiều sự tai hại bởi sự không thấu đáo do sự lạm dụng. Và Blavatsky có chất lượng uẩn thứ 6 chính là Atavada uẩn thứ 7 có hết, và Blavatsky cũng được phát tiết lộ của các đoạn này giống như mà mình đọc rồi.
Tưởng tượng như vậy nhỉ?
Dạ.
Ổn thứ 6 chính là cái không là tầm 3
thì. Vâng. Nhưng thiết tưởng sự tham thiền đại đỉnh có thể giúp hình ra khám phá và giữ bí luật và bí mật. À, cái này mình đọc rồi. Những nguồn chính là những nguyên nhân sâu kín trầm nguồn và được chất chứa từ nhiều kiếp đã qua, chúng nó sẽ ở trong trạng thái hơi nghỉ, tức là không tác động. Trong một thời gian mà con người không đầu thai khoảng giữa của hai kiếp, chúng bắt đầu thức tất vật, phát động dần dần trong kiếp đầu thai, linh động dần dần. Khi những nguồn giảm bớt phần tác động của chúng thì con người bắt đầu chết. Vậy thì con người sống do những nguồn và nhờ những nguồn, nguồn là tích chứa chất chứa ẩn dấu. Chúng nó hoặc thành phàm nhân của con người trong một kiếp sống, khi chúng hết tác động và tan rã thì phàm nhân cũng chẳng còn. Điều này đúng với giáo lý bí truyền là sau khi chết phàm nhân không còn nữa. Cũng như theo Phật giáo bí truyền thì sau khi chết những nguồn sẽ hết tác động. Tuy nhiên, bà Blavatsky có lưu ý là những huyền bí gia và những huyền gia là có một loại nguồn vẫn tiếp tục sống trong thế giới của loài người, vẫn tái động, tác động con người mặc dù cá nhân tạo ra nó đã từ trần, đó là trường hợp của người tạo ảnh hưởng để biến đổi một người khác. Cái đoạn này mình cũng đọc rồi. Chắc là mình đọc qua hết rồi, chứ là phải qua tới 105 đó. À, 115 thì đúng rồi. Do đó mà hành giả phải hết sức thận trọng như một việc làm đặc biệt ấy. Động cơ khiến một người đầu thai và sống trong một hoàn cảnh đặc biệt là do những nguồn đã tạo ra trong kiếp sống con người, tạo những nguồn mới, kết quả của những nguồn cũ, để rồi những nguồn mới đó lại là nguyên nhân cho những kiếp vị lai. Như thế thì sự liên tục của những nguyên nhân kết quả là nguyên nhân khiến con người phải đầu thai mãi mãi. Huyền bí học và thiền học hiện nay là phương pháp duy nhất khiến cho con người được giải thoát là lầm những ràng buộc của những nguồn, khiến cho hành giả ngộ được sự vô thường, đặt chứng giả của những nguồn. Những nguồn đó là từ hình thức, tức là sắc đến trừu tượng là thức, qua trung gian của dục vọng là cảm giác và hành vi. Những nguồn gồm hai loại, công truyền và đặc truyền. Theo Phật giáo công truyền thì năm nguồn đầu tiên là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, còn theo Phật giáo thượng thừa hay bí truyền thì còn hai nguồn khác nữa. Atavada đi nghịch với sự tiến hóa của phàm nhân, do đó mà trong giai đoạn đã qua Atavada không được đề cập đến, không được công bố, cho đến khi nhân loại bước qua giai đoạn phát triển chân nhân thì hai quản lý truyền còn lại mới được công bố. Trong giai đoạn sắp tới cũng như trong sự tu hành, những người thần gia cũng như huyền lý gia bây giờ thì tài thuyết Atavada là một mối nguy hiểm đe dọa những hành giả ấy. Đó là khi chân nhân được cai triển lần lần thì nó được coi như là một cái ngã mới, mặc dù đặc tính riêng biệt chia rẽ không rõ rệt như trong trường hợp phạm nhân. Chính Manas đơn độc đã gieo và tạo ý thức về cá tính của chân nhân. Atavada này rất khó phá, nhất là trong giai đoạn hành giả vừa thoát ra khỏi cái Atavada của phạm nhân để sống trong cái chân nhân rộng lớn hơn, siêu hoàng hơn. Để so sánh, chúng ta thấy năm đầu tiên đã được tạo nên làm người phàm nhân khiến cho con người phải đầu thai, còn thứ 6 là Atavada lại tạo nên chân nhân trong kiếp đầu thai. Do đó mà cả của 6 quận nói trên, có lẽ phải kể cả quận thứ 7 đều là những nguyên nhân, những yếu tố trọng đại đối với vấn đề luân hồi của nhân loại. Vậy quận thứ 7 tức là chân nhân. Trang 119. Mặt khác, nếu hành giả không thoát khỏi cái Atavada về chân nhân thì rất khó là người sau khi đạt được tâm trạng được kết hợp với chân thần với đại ngã. Cũng vì lý do đó mà Atavada dù thuộc về loài nào cũng phải tiêu trừ. Nếu không kể cái quẩn thứ 7 thì Atavada phải được những huyền bí gia cũng như những thiền gia, vì đó là trở ngại lớn lao nhất trên chánh đạo. Chính để chuẩn bị những lời chí nguyện đi đúng đường mà những tôn giáo chính đại, những tổ chức tinh thần của đại đoàn trưởng giáo đã nêu ra những thuyết về bảy ngã, về đấng duy nhất, về lý tưởng nguyên giải đại đồng, ghi chú liên quan đến sự cố tạo và phát triển của cho em văn đọc cái đoạn này đi nha, đoạn này khó đọc quá.
Nếu hành giả không thoát khỏi cái Atavada về chân nhân thì rất khó lòng về sau khi đạt được tâm trạng sự kết hợp với chân thần với đại ngã. Cũng vì lý do đó mà Savada dù thuộc về loại nào cũng phải được tiêu trừ. Ghi chú, liên quan đến sự cấu tạo và phát triển của thượng trí, chúng ta thấy Phật tiên trong thượng trí không có đặc tính gì cả. Nói cách khác, tức là đây là nói về vấn đề mà thượng trí khi mà con thú nó bắt đầu thoát cái chiếc thú để trở thành con người á, thì nó bắt đầu có một cái thể thượng trí, và thượng trí sơ khai của nó đó thì trống không, không có màu sắc. Và như vậy đó thì cái con thú đó khi nó là người thì đầu tiên vào trong cái giống dân mà gọi là sơ khai nhất của nhân loại. Thì rồi từ từ nó mới học những cái bài học nó đi của những cái giống dân phụ này, giống dân chánh khác rồi đi từ từ rồi. Như vậy đó thì cái thượng trí của nó lần lần nó mới lấp đầy vào với những cái đặc tính cao thượng và có một cái màu thanh bài. Khởi đầu khi nó có màu sắc đó, thì có màu sắc nó u ám tối tâm, chẳng hạn như màu đen, màu đen, màu đỏ bầm, chẳng hạn như vậy. Thì như vậy đó, mình thấy nó theo cái sự tiến hóa đó, thì lúc đầu con người phải tiến hóa theo cái sự phát triển phản nhân, tức là những cái đặc tính mà nó có cái tính cách gọi là hung ác, ích kỷ, chỉ biết lo cho mình thôi. Thì sau khi mà tiến bộ qua những cái giai đoạn đó là qua cái giống như thứ nhất, thứ gì, ngay cả thứ ba cũng vậy, thì vẫn còn là cái sự phát triển của một phần nhân. Đây là của bạn em thôi. Qua đến giống như thứ tư, chánh đó, thì mới bắt đầu học một phần nào cái sự phát triển của người chân nhân. Đây là kia. Dần theo sự tiến hóa trong những kiếp luân hồi, hạ trí của chân nhân khai thác được một số cảm hứng do chân nhân truyền lại qua Antakarana. Nhờ vậy mà lần lần thuận trí có những điều mà con người gọi là đức tính tốt. Chúng được biểu lộ bằng sự chói sáng, được ghi dụ, ghi dấu bởi những màu sắc thanh đẹp khác nhau trong thể thượng trí. Sự kiến tạo những đặc tính đó do những công phu cá nhân không biểu lộ đặc tính căn bản của con người mà gọi là một cái cung, ví dụ cung thứ nhất, cung thứ nhì, vân vân. Chỉ đối với những người đã tiến hóa, màu sắc sẽ có đầy đủ nơi hào quang của thượng trí. Mà một nhà huyền lý học khi có giảng quan nhưng nào cũng sắp đặt của những màu sắc đó cũng khẳng định được người đó thuộc về cung nào. Làm thế nào biết được một người nào thuộc về cung nào? Anh chị nào thử đoán xem. Thì chúng ta thấy là trong bảy cung thì mỗi một cung đều có một cái đặc tính nổi bật. Và sáu cái đặc tính kia thì nó chìm, nó có phân tích chắc là yếu hơn. Thế thì nếu mà mình nhìn vào cái hào quang của thể thượng trí mà thấy cái màu sắc nó màu tím hay là một cái màu gì nó biểu lộ cái sự ý chí, nó sáng chói, thì đây là cái người của thượng trí. Còn cái thể thượng trí một người nào đó biểu lộ cái màu vàng tươi sáng giống như vàng còn rằng trói lọi, thì đây là người của công thức nhiệt vân vân. Thì như vậy đó, một nhà quyền lý học có được cái thần nhãn hay là một cái quan năng của thể vía, và điều quan trọng nữa thế này là cái người này phải được huấn luyện. Chứ nếu mà có thần nhãn, có sự thức tỉnh ở khỏi trong giới nhưng mà chưa có sự học tập và huấn luyện thì chưa có đủ khả năng để phân biệt được đâu là đúng, đâu là chưa có đúng. Thế cái điều quan trọng đó, thiếu sự giảng dạy của sự dẫn dắt của các vị huynh trưởng, các vị sư phụ, các vị đại đệ tử, thì một người mở thần nhãn ra thì cũng chỉ thấy lờ mờ những cái hình tư tưởng nay nó xuất hiện cái này, mai xuất hiện khác, màu sắc thì nó không có phân biệt được rõ ràng cho tới khi được huấn luyện và nhận định đó ra. Chính vì cách thức thiết lập những đặc tính, sự khí, cá tính của một người khiến cho không ai giống ai, thì cái điều này để trình bày thêm một chút là tuy là một cái người một cái một thì có cái màu sắc của ý chí, rồi xong rồi xấu cái màu kia thì nó mờ nhạt hơn, nhưng mà trong mỗi một màu á phụ á nó lại có bảy màu khác nữa, xong rồi chúng nó cứ trộn lẫn lung tung á, và nó cứ nhìn vào cái thể thượng trí đó thì chúng ta thấy cái màu sắc nó không có rõ được, nó pha lung tung lên hết. Yeah. Giống như là chúng ta mà đi pha màu đỏ và màu vàng chẳng hạn thì nó ra màu cam, thì bây giờ chúng ta pha 49 cái loại màu khác nhau vào thì nó có nhiều cái màu sắc mình không thấy rõ, mặc dù là mình cho rằng nó chỉ có 7 màu chính thôi, nhưng mà bây giờ nó pha trộn lung tung đấy, thành ra phải có được cái sự huấn luyện và có cái trực giác thì mới phân biệt được một cách rõ ràng. Thì đây là cái vấn đề, là phải là một cái đệ tử huyền môn thì mới được, chứ còn là những người mà mở những thần nhãn có năng bình thường thôi, như những nhà ngoại cảm mà chúng ta biết đó, thì các vị này chưa có thấu đáo về những cái kiến thức về huyền môn mà sâu xa như vậy.
Nói tận diệt của con được chút xíu thì con có cái ý thức này chút xíu.
Ok.
Trong cuốn tự sự thì cái phần là không biết tinh thần nó rất là khó, nhưng mà tại sao có nhiều cung mà nó xa chỗ như mình đang nói. Thì là thì mỗi một cái thì trong cuốn không biết cuốn nó cũng tự thì cái phần đầu tiên thì thường thường rất rõ cái hành vi tuy nhiên là cũng một mùa nào đó thì cũng một cái mùa đó cái hành vi cùng một thì thành dân á là cùng khác và thể trí là cùng khác, thể bình sản là một cung khác và thể chất là một cung khác, thì mỗi một cái dạy thống có một cái cung riêng, chỗ đó nó trộn lẫn như nhau giống như tụi anh nói. Chỗ đó để mà nhận định được đó, một người đó mà có cái cung nào thì chắc phải cái này như cái người mà nhận định được đó phải có cái khả năng là nâng cái tâm thức mình lên từng cấp độ một đó. Thì mới xác định được cái thể đó là thuộc mấy thì mới chính xác được đó.
Cũng đúng như phút phân cách đó, là thêm một cái điểm là thế này, là một người ở một cái trình độ mà tương đối chưa phát triển lắm đó thì khó có thể phân biệt được đối với một người đệ tử ở cấp cao, tức là phát triển cao hơn. Ví dụ như là một cái vị đạo sư, một điểm đạo lần thứ tư hay thứ năm này, thì đối với mình là cái vị này là phát triển siêu rồi, chân sư này, minh triết phát sáng, cái gì cũng hay tập một thầy. Nhưng vị này so với vị Bồ Tát
thì lại học cách xa lắm. Cái việc một cách nhìn xuống đó, khảo sát đó, thì biết cái vị đệ tử đã đắc đạo, chứng đạo là mình thân đó, thì đang cần cái sự phát triển như thế nào. Nhưng mà cái vị đạo sư á, nhìn lên trên hàng Bồ Tát hay Bậc Phật á, thì chỉ hiểu được một phần nào thôi, chưa có hiểu được hết cái sự tiến hóa của các vị mà đã đang được chứng đạo là chủ xấu hay là chủ bậy. Nguyên tắc của thiền môn nó là như vậy. Anh chị đọc có ý kiến gì thế?
Tôi vừa tìm ra những cái màu sắc đó anh Văn, tôi vừa mới post
vào đó. Thì như vậy thì ở đây có nói là cung thứ nhất ấy, là màu đỏ, cung thứ nhì là màu cam, cung thứ ba là màu vàng, cung thứ tư là màu xanh lá cây, cung thứ năm là màu xanh nhà trời, cung thứ sáu là indigo, đúng không? Cái điều kiện là gì nhỉ?
Màu cam,
cam. Cung thứ bảy là tím. Đấy. Thì nếu mà để riêng một từng màu á, thì chúng ta thấy chúng ta phân biệt được ngay. Khi mà lấy cái chẳng hạn như để có nói là lấy cái màu chẳng hạn như là mấy màu vàng mà pha với màu green chẳng hạn, yellow mà pha với green á, anh chị nào mà có hai cái màu này mà bằng nước á,
là
lá chuối đây, lá chuối non đó. À, thì lấy cái màu yellow, màu vàng mà pha với màu green đó, thì mình lại thấy là nó thành ra màu orange. Các bạn nhớ là như vậy,
vàng mới đỏ, vàng mới đỏ nó mới ra orange, còn vàng mới lại green thì nó ra cái màu lá chuối non, màu vàng non.
Vàng đỏ thì ra màu orange rồi. Đó, thì mình thấy như vậy đó. Thì một màu để riêng thì nó rõ rệt là màu đỏ, nhưng mà pha trộn hai màu lại thì nó lại ra một cái màu khác. Thì pha ba màu lại thì nó là màu khác rồi. Thành ra đó, ở bên Âu Mỹ, Âu Châu đó, họ sáng chế ra nhiều màu lắm, đủ thứ tên mà nữa là mình không biết được nhiều màu lắm, đúng không nữa. Thế thì như vậy đó, khiến cho mình thấy mình khó phân biệt là người nào thuộc về cái cung mà có cái màu đỏ rõ rồi, hay màu vàng rõ rồi, cung thứ nhất hay cung thứ nhì rõ rồi. Thế là cái điểm đó là như vậy. Có lỗi. Thế ạ?
Có lỗi. Nó rõ hơn chứ, cái này là... Cái này suy nghĩ chứ, anh Nguyên ha. Thì chào là mọi người mất biết đấy. Dạ. Khi mà mình nhìn tổng quát một người á, thì cái hậu an của người đó nó bao gồm từ cấp sinh ra, từ cái hàng như thể tình cảm, rồi thể cấp, thể tình cảm, rồi thể trí, rồi người dân lên. Thì hậu an nó bao gồm hết tương quan của người đó. Thì mình nhìn tổng quát á, thì mình sẽ thấy nó hỗn loạn đủ màu đó. Nhưng bây giờ cái hàng như trong tâm lý tinh thần nó không bị rõ ràng. Thì nếu mà mình lên cái ba thức, mình lên cái hạn như cả tình cảm, thì mình sẽ nhìn thấy được cái hậu quan của tình cảm này. Thì khi mình lên cái thức, mình lên cái thể trí, mình sẽ nhìn được cái hậu quan của thể trí là tình hình gì. Và từng vấn đề như vậy, thì lúc đó mình sẽ phân biệt được cái người đó, cái mỗi cái thể vậy nó tương ứng với cái khuôn nào, cũng theo cái màu sắc mà mình nhìn thấy. Mình thể hiện được cái thức đó.
Ở trong những cái thể vía hay thể trí đó, thì mình nhìn ở trong cái cuốn của ông Lý Peter đó, thì ông thấy hào quang của cái người mà chưa tiến hóa đó thì nó lộn xộn thành một đống bụi mùi, nó là nó từng cục một. Còn hào quang của người trung bình thì bắt đầu nó tỏa ra xung quanh, tức là nó theo những cái lằn ngang, nó sẽ đủ những cái vùng ở bên dưới thì nó nặng màu đỏ nhiều hơn, vùng bên trên thì nó nặng màu xanh, nó màu vàng nhiều hơn, thì nó theo những cái lằn ngang như vậy đó. Thì nếu mà hào quang thể vía thể trí là nó khác nhau, mình dùng cái ánh quang của thể nào thì mình nhìn thấy hào quang thể đó giống như chưa Phúc nói đó, nhưng mà nó không có trộn lẫn với nhau đâu, nhưng mà nó sẽ có nhiều cái màu gì hơn, ví dụ như cái vùng màu đỏ nó sẽ bự hơn cái vùng màu khác chẳng hạn, thì có thể những người đó thuộc cung ý chí nhiều hơn. Còn những cái vùng mà màu xanh nó nhiều hơn hay màu vàng nhiều hơn thì người đó thuộc về cung khác. Tôi đoán như vậy. Chứ nó không
có... Dạ, cô cũng có lý đó, tức là khi mà chẳng hạn đi cung phạm nhân của người ta là cung ý chí, và cái cung mà tương nhân của người ta cũng là ý chí luôn, thì những cái màu hay màu nó sẽ tội hơn ở trong cái nóng màu vàng của người đó.
Thế này tôi đưa cái link vào để quý vị bấm vào cái link xong rồi vào xem những cái hào quang ở trong đó. Đó, cái link Man Visible and Invisible đó. Kéo xuống dưới là có Astral Body của người mà Sava đó là toàn màu đỏ thôi, tại vì những người đó chẳng có cái lý trí gì mấy, toàn là hành động theo bản năng thôi. Còn đối với những người trung bình thì mình thấy nó có những cái vòng đó. Xong rồi đôi lúc tình cảm nó sôi sục lên thì mình thấy có những cái cuồng nó nổi lên. Ví dụ mình cảm thấy tình thương thì mình thấy có những cái cuồng nó màu hồng màu đỏ. Rồi cảm thấy cuồng tím thì nó có những cái cuồng màu tím nó hiện lên ở trong ngào quang.
Nãy có cái ý tưởng là đề cập là tầm ná các cung khác và trên ná cung khác thế là như thế nào, thì mình thấy nhớ cái điểm là giữa chân thành chân ná và tầm ná có một sự liên lạc mật thiết, tức là ba cái trạng thái này thành ra là một chứ không có tính chất chỉ định. Thì như vậy đó, có thể nào mà phàm ngã theo một cái cung khác là chân ngã lại theo cung khác không? Thì cái chuyện này đó mình sẽ thấy là trong cái chuyện tạm thời đó, thì nó có thể có sự khác biệt, nhưng mà trên các phương diện mà về tiến hóa đó, thì trong tương lai đó phàm ngã nó sẽ biểu lộ những cái đặc tính của chân ngã, và chân ngã sẽ biểu lộ những đặc tính của chân thật. Đó là vì lý do tại sao mình có cái sự đầu thai, có sự luân hồi, có sự tiến hóa là như vậy. Tức là cái đặc điểm của chân thần hay chân ngã đã có sẵn rồi. Nhưng mà khi chân ngã đầu thai phóng những quả thật tạo ra một quả thật, nhưng mà còn tạo ra một quả thì cái phàm ngã này lúc đầu nó ở trong cái trạng thái vô minh và nó chịu ảnh hưởng rất nhiều ở trong cái môi trường mà nó sinh hoạt. Thì có thể trong những bước đầu mà ngã không biết đi hướng như thế nào, và nó biểu lộ những đặc tính nhiều khi nó hoàn toàn tương phản với chân ngã. Cái này như chân ngã thì rất là bác ái, bình an, phàm ngã thì ích kỷ, dục vọng, sôi động. Thì như vậy chúng ta sẽ thấy là theo cái đà tiến hóa, phàm ngã bắt buộc sẽ phải phản ảnh những đặc tính thiên nhiên của chân thật và chân ngã. Còn nếu phàm ngã cứ đi ngược lại, sự ý muốn và sự tiến hóa của chân ngã và chân thật thì lúc nào đó phàm ngã sẽ đi qua con đường tà đạo và sẽ bị biến mất, không còn. Và đây được gọi là một sự thất bại trong cái sự đầu thai của chân ngã và chân thật. Cũng đồng ý của bạn, tức là mình cũng thấy là khi mà xuống đây mình thường là ngồi lấy chưa bằng chỉnh thì như là nó khác hoàn toàn. Nhưng mà từ từ mình bằng chỉnh thì đang có phút xuống chuyện, tức là tất cả các thể nó sẽ thống nhất thành một cái cung duy nhất. Cung duy nhất đó chỉ là một cách nói thôi. Thật ra đó, khi mà tiến hóa tới mức độ của một vị đã bắt đầu rồi đó, thì các cung đó không còn một cái sự cung nào mà trội hơn cung nào hết, tất cả các cung nó đều điều hòa cung bình với nhau. Thì cái đặc tính mà chúng ta gọi là đơn nguyên monolistic, tức là không có gì trội hơn gì cả, tất cả những gì đều vào cùng nhau, quân bình với nhau, hoạt động hỗ trợ lẫn nhau và trở thành một thực thể, một tinh thần duy nhất. Do đó mà chúng ta có câu hỏi là nhất vị tam thể, the Trinity. Tức là có ba ngôi, nhưng thật ra chỉ là một mà thôi. Một ngôi duy nhất đó là thượng đế, là tinh thần. Khi chỉ số nội thất thì biểu lộ ra thành ba trạng thái khác nhau. Nhưng mà ba trạng thái này ở trong con người đó thì nó đang trên con đường tiến hóa, cho nó chưa có sự hoàn chỉnh, cho nó chưa có sự công bình. Vì vậy cho nên mà có người thì tập tính ý chí nó trội hơn bác ái và minh tiết, có người thì bác ái trội hơn minh tiết và ý chí của nó. Thì đây chính là cái lý do tại sao con người và trên nhà chúng ta muốn đầu thai xuống như quá trời, để chúng ta gặp những hoàn cảnh khó khăn, để chúng ta hoạt động chân với chung với các tình huống khác, để chúng ta học nhận lãnh những cái bài học kinh nghiệm về đau khổ cũng như hạnh phúc vân vân, để chúng ta tự điều chỉnh trong cái đời sống của phàm nhân, trong cái lời nói, trong cái tư tưởng, trong cái việc làm chúng ta lần lần với cái sự hoạt động, với cái sự kinh nghiệm trở nên càng ngày càng khôn ngoan, càng ngày càng thông tin tiến, càng ngày càng đạo pháp, để cho chúng ta đạt cái tình trạng gọi là bảo hòa giữa những cái đặc tính của chân ngã, giống như các vị mà đạo tử chúng ta được đắc đạo. Thì đây là cái điểm mà chúng ta cần có thể mà ghi nhận thêm trên cái con đường mà học hỏi. Có bài nào nữa không anh chị, là có ý kiến gì không, chứ không thì sẽ tập tiếp. Đó là lý do khiến cho Atavana ẩn mình trong thượng trí và sẽ trở thành một trở ngại quan trọng trong việc tìm ra tiến đến sự hợp nhất và hoạt. Thì thật ra cái điểm này đó chúng ta là không được phép tiết lộ ở ngoài trường lý giáo, ngay cả trường lý giáo công truyền cũng không có được phép tiết lộ như vậy. Tại vì tiết lộ như vậy đó thì quá sớm. Nhưng mà lỡ mặt rồi thì thôi, mình cũng biết thêm. Là bởi vì trong nhóm anh em mà thông tin học bây giờ đó, luôn luôn tâm niệm rằng thượng trí là chân ngã. Mà bây giờ mình lại nói thượng trí không, thượng trí cũng là một cái ủng hơn là một cái Atavana, thì sẽ có rất nhiều anh chị em đã từng học thông tin học trong mấy chục năm nay đứng lên phản đối. Thành thử ra những cái này đó thì nếu mà các chị nào mà cảm thấy nó mình không được thoải mái đối với những cái điều này thì xin bỏ qua, không cần phải nghiên cứu thêm. Nhưng mà nếu mà những người nào mà muốn tiến bộ đi thẳng vào trong thiền mà thấy tất cả mọi sự biểu lộ thật ra nó chỉ là một cái ảo tưởng, một cái ảo ảnh, một cái trò chơi vĩ đại để chúng ta lăn vào học hỏi để chúng ta phát triển được những cái mầm tinh chất thiên liên trong con người đó, thì có thể tiếp tục học nha. Thì đối với giáo lý công truyền đó, ngay cả mà đó thì chúng ta đừng nói có tâm mới đây chính là reality, lý thuật chính là cái phần thiên liên đầu thai của một kiếp để mà học hỏi tiến bộ. Mà bây giờ mình lại đi nói rằng cái không gian bó đi chỉ là một cái tạo ban đầu thôi đó. Thì cái điều này đó, chúng ta coi như ghi nhận đó là một cái điều được tiết lộ nghe theo cũng được, không nghe theo cũng được, không sao, tin cũng được, không tin cũng được, bài bác cũng được, tiếp tục tin theo và hoạt động cũng được, không sao. Giáo lý trong kinh học dựa trên giáo lý lý truyền do các vị chân sư, các vị bồ tát, các vị thánh trải qua hàng triệu triệu tỷ tỷ năm hay là bao nhiêu cái sự tiến hóa từ sắc từ khi thành lập thái dương hệ này, trải qua các đầu từ các dãy của kim tinh, qua dãy của người cầu, thì các vị đạo sư này luôn luôn dùng cái sự minh triết, sự đạo tâm của mình để khối chuyển những cái chân lý này. Và không có một điều gì mà một vị chân sư nào đưa ra mà có thể được truyền bá trước khi được kiểm chứng bởi các vị chân sư khác, cũng như được kiểm chứng bởi các vị cao cấp như Bồ Tát hay Phật trước khi được công bố và giảng dạy cho các vị đại tử. Nha. Thì cái này là xin tuyên bố một cách nó rõ ràng một chút. Các vị nó có ý kiến gì về vấn đề này không?
Không hay, bây giờ thì mình có theo những sách chặt bên kia, mình có bán cái chân ngã, xong rồi thời gian sau thì mình biết rằng chân ngã thì mình cũng, nếu mình đã đạt được chân ngã rồi thì mình đi tìm cái khác.
Cũng có chữ, để phát triển là về cá nhân đó, thì nếu mà mình đặt tính là mình biết và cái thậm chí là cái, cũng là một cái trải nghiệm một cái vượt qua. Cái những cái kinh nghiệm đã qua và những cái kinh nghiệm của những người đi trước đó nó còn lại ở cái trên cõi đó, ở mặt đó thì mình sẽ hoàn thiện sự của nó có tốt.
Chứ là ông hiểu sao cái tai tiếng của tôi nghe cũng nó rè quá, nghe anh Văn nói cũng rè mà nghe Phúc nói cũng rè, bây giờ tôi phải đóng hết tai tiếng lại. Thì bây giờ anh Văn thấy đầu tôi nhá. Tôi phải trở lại, tôi phải lúc sau. Okay.
Thật sự tiến bộ cho nó vững á, chúng ta phải đi trong tâm hai con đường. Một là con đường về tâm, hai là con đường về trí. Đó là cách khác, vừa tiến bộ về thiền lý học, lại vừa tiến bộ về thiền học, thì mới gọi là vững được. Tức là nếu mà nói theo phương pháp con thuyền á, vừa học theo thần đạo tông, cũng vừa học theo bên đại thừa, hay là bên mật tâm, hay là nguyên thủy gì đó, rất nhiều nhiều tên đó mà chỉ có một thứ thôi, thì đại khái là như vậy. Tức là chúng ta phải lắng nghe, tìm hiểu tất cả mọi cái góc cạnh của vấn đề, thì như vậy chúng ta mới có được một cái sự thông cảm, hòa hợp và tăng trưởng về không những về cái sự kiến thức mà còn về cái minh triết, còn về cả cái lòng bác ái, thì như vậy nó mới có cái sự tiến bộ vững chắc. Và cái ngọn đèn dầu mà leo lét ở trong tâm chúng ta, nó sẽ trở nên dẫn mạnh, phi thường, sáng được ra, chiếu xuyên qua tất cả mọi cái thủy tinh, những chói sáng tất cả gian phòng, mà không có một cái ngọn gió nào dù mạnh cách lấy có thể ngập tắt được cái ngọn lửa bồ đề ở trong tâm. Bây giờ coi như qua vấn đề tự do đi, thì tới mình học coi 18, tức là bắt đầu từ trang 121 nhé. Thì Tuấn có thể ghi lại cái đó để tuần sau mình không có phải mà đọc trở lại những cái gì mình đã đọc rồi kỳ trước. Tức là kỳ tới là học câu 18, trang 121. Rồi bây giờ coi như phần tự do đi, thì chúng ta tự do bàn luận bất cứ một cái vấn đề gì.
Ok, thì bây giờ Spotify có ý kiến gì không? Hình anh Minh á, anh Minh có cái mới gửi vô nhiều bài mới xong để tôi check email coi. Đâu anh?
Trong lúc chờ đợi. À, trong nước ngoài thì Phúc hồi nãy cũng tình cờ cũng đúng đọc lại cái đoạn 16, 17, 18 á thì cũng như lúc trước mà mình cũng có bàn những thay cơ qua, tức là khi mà con người mình sống dưới đây mà đầu thai á thì mình sẽ phân biệt là có hai cái nha. Một cái là khi mà xuống đây đầu thai thì cái người đó bị bao bọc như cái màn vô hình, mặc dù trong tâm người đó là cái đúng có cái chân thần của đó, mà bị do người bao bọc mà nguyên cái này phải cái phần như này là phòng học phòng vô minh, do đó có mình phải từ từ mình mới lột bỏ các quần áo để mình trở lại cái thể nguyên thủy của mình, chân thần. Thì cái đó là theo nguyên tắc của Phật giáo mà mình thấy rõ ràng cái vấn đề đó. Còn nó cũng đang học tập thì mình nói ngược lại thì là con người đứng đây á bị bao bọc bởi nhiều lớp áo, bao bọc bằng lớp áo, thì nó cũng một cách nói thôi, tức là thay vì đi từ trong ra ngoài thì bên nó ngọc đi ngoài trong, thì mình sẽ cũng những cái đó nó cũng cái hay, thì mình có một kết hợp giữa hai cái là như thế, cả hai đó đều nói là cần phải tìm được cái bên trong cuối cùng của mình.
Thì bây giờ nói thêm một cái hạnh trí tuệ về cái vấn đề này, đó là chân nhân của mình á, thì sau mỗi một kiếp á thì trở về Địa Vị Thăng hay là về Nirvana để mà ôn lại, xong rồi lại tiếp tục xuống đầu thai tiếp đó. Thì tại sao, không phải đặt ra là tại sao mà phiền phái như vậy, thượng đế là toàn năng, toàn tri, toàn ái, thì tại sao không tạo ra mình thành ông Phật, thành thượng đế luôn cho rồi, làm gì mà rắc rối vậy? Tại sao lại phải đầu thai tới, đầu thai lui qua giống dân này, qua kim thạch, trời đá, rồi cây cối, rồi thú vật, rồi thành người, thì thành người cũng chưa phải là thành điền lắm rồi. Qua bao nhiêu cái giống dân rồi, học hỏi rồi, té lên té xuống rồi, khóc lóc sụp lưng đau khổ, quá chừng đi rồi, rồi mới thành được, coi như mới sơ sơ đó là bước vô cửa đạo mà thành là đệ tử dự bị, rồi từ dự bị tới đệ tử thiệt thụ rồi, tu thánh rồi cái gì mà lăng nhăng rồi sao dài dòng cái gì, sao ông trời ông tạo mình thành thượng đế Phật luôn cho rồi đi, hả? Thì có những câu hỏi như vậy. Không biết các anh chị nào có nghe những câu hỏi như vậy và đã từng thắc mắc như vậy không? Mà có thể tìm cái câu trả lời như thế nào không? Xin bác kiến
cho. Chắc là mỗi người chúng ta có con đường khác nhau, và mỗi khi mình đi xuống đây mình tìm một số kinh nghiệm khác nhau. Rồi mỗi cá nhân khi mà mình trở lại thành Phật, thành các vị đó thì mình cũng có những kinh nghiệm khác nhau, mình đóng góp chung vào cái kho của Thượng Đế. Thành ra mình phải từ từ mình đi xuống để mình tiến hóa, chứ mình không thể nào người ta nhắc mình lên như thế, mình chưa có đủ kinh nghiệm, mình không có những cái khả năng đặc biệt. Thành ra bắt buộc mình phải qua nhiều kiếp, để đến lúc mà mình gặp hái được tất cả, không những những cái đức tính mà còn những cái khả năng nữa.
Không có ý kiến đâu. Tức là khi mà một người đi, cho nó dễ hiểu, người mà muốn phát triển thì khác với một người mà không muốn phát triển. Người không muốn chuyển thì thường ta cứ ở ngay cái mức độ đó là ta đón người được rồi. Nhưng giờ nếu một người muốn phát triển thì phải cố gắng là học, cố gắng thực hành. Thì một người đó nó sẽ được cho chúng cái đất để mà người đó có thể phát triển được. Thì còn người ta phải cởi lớp áo ra để mà trở thành một cái chân thần bằng chỉnh. Và từ cái chân thần đó, cái đầu đó khi mà phát triển xong cái đất rồi đó, thì cái chân thần nó phải đi qua hành khác để phát triển lên cao hơn nữa. Thì đó là cái đường phát triển của một người nó.
Vậy thì mình thấy có cái điểm đó là ở bốn cái cõi thấp này á, thì cái đặc tính của nó là vật chất nó rất là đông đặc và nó có tính đắc đa nguyên, tức là trong hàng bao nhiêu tỷ rồi hầu như là không có một người nào mà giống thịt như người kia. Sự đa nguyên này là cái sự biểu lộ về hình thức, sẽ có nhiều phương thức biểu lộ có đi, thành thử ra không người nào giống người nào. Như vậy này, 4 tỷ người hay là 5 tỷ người hiện nay đầu thai và còn sống hơn cái thể xác ở trên cái cầu đó, trong cái thái như thế này, trong cái bầu trái đất này thì số người này là trải qua nhiều cái chặng đường tiến hóa. Thì bây giờ mỗi người là biểu lộ những cái đặc tính về thu nhận ngoại cảnh xuyên qua ngũ quan, xuyên qua sự suy luận, xuyên qua sự kinh nghiệm học hỏi vân vân. Thì mỗi một người lại hoàn toàn khác nhau người kia. Có khi hai người giống nhau khoảng 50%, có khi đến 99%, 99.9%. Nhưng cái chấm 1% còn lại nó vẫn là có cái sự khác biệt. Cái sự khác biệt này nó nằm ở cái Atta-Vada của thùng thiếu. Tức là cho dù nhân loại có phát triển tới mức độ mà phải là tình huynh đệ đại đồng, thực hành được một thứ nhất, một thứ gì, và một phần nào ở mục đích thứ ba của đội tâm lý học. Nhưng sự khác biệt của các thể thượng trí nó vẫn còn, nó ẩn nấp cả ta bà đà ở trong đó. Và khi mà cái thượng trí nó còn khác nhau thì nó không hoàn toàn giống nhau. Mà khi không hoàn toàn giống nhau thì chúng nó không thể nào kết hợp với nhau 100% được. Như vậy nó vẫn là một cái Atava, vẫn là một cái ổn, và đây là ổn thứ 6. Nhưng mà ở cái trên phương diện mà chân thần thì giữa các chân thần nó không có sự khác biệt. Nói rõ hơn là tất cả chân thần đều liên kết với nhau và là một. Cái này nghe lạ lắm đó. Monolithic, đơn nguyên. Vì cái lý do đó đó mà ở cái cõi Bồ Đề hay cõi Niết Bàn, những người có cái tâm thức này đó có thể hòa nhập vào tâm thức của bất cứ một người huynh đệ nào khác, dù người đó là chỉ là một phần đất nhỏ của 4 tỷ người còn đang sinh hoạt trên trái đất. Thêm một điểm nữa đó, một người nào nó có cái tâm thức ở cõi Bồ Đề đó, thì cái người này không có một sự khác biệt giữa không gian và thời gian. Tức là người này chỉ cần ở vào trong tâm thức Bồ Đề thì người đó kiến thức được những gì đang xảy ra ở Việt Nam, đồng thời cùng một lúc ở Mỹ, ở Phi Châu vân vân. Những điều này nói thì nó hơi trừu tượng và khó hiểu, nhưng mà đó là cái tâm thức đại đặc. Rồi tạm dừng ở đây, các anh chị đóng góp ý kiến mà có nhiều thêm. Anh hai hôm nay đi đâu rồi?
Ủa sao thấy anh hai đó mà không nói năng gì? Hồi nãy anh hai có nói chuyện mà.
lúc đó nghe nhân việc mà tụi bạn nói vậy em cũng với con ý này là có một số mở trong học đó thấy hai cái đều nêu lên cái việc mà nên kết hợp với lại các ca sinh tư bằng cách là và sử dụng các những chúng ta tạo cái thân thật tốt để mà qua đó các sinh tư thể hiện đúng với thể trạng. Hai là phải nâng cái tâm thức của con đó để mình có thể mình lấy nhiều cái ý từ các sinh tư để mình đem xuống mình như cái tinh thần. Thì qua đó những cái bài viết đó thấy trong học cái tưởng còn một số cái gọi là sùng tính đó, tức là sùng tính tức là còn là ngoài thuộc vào ngoài các sinh tư, thì vậy nó cũng là một cái mà phát triển của một giai đoạn nào đó. Nhưng mà cái phát triển đó thì có thể là phù hợp với tình hình lúc mà những cái bài đó viết ra, nhưng mà đến thời điểm hiện nay từ sau thì có thể nó cũng chưa phát triển tới. Thì nó thấy cái nghệ cùng đúng á, thành ra không có kỷ niệm biết có bị sai không, cho nên mọi người có biết tên đấy.
Chắc là thằng tím cũng là một cách để mình nâng tâm thức lên và nâng tâm thức của các vị chân sư đó. Tại vì mỗi lần mà mình đưa tới một cái luồng tư tưởng thùng tím đó, thì mình được các ngài trả xuống rất là nhiều năng lực.
Dạ, đúng là khi mà những cái nhà thờ mà chúng ta chỉ hành tấm lệ đó, thì tâm thức của mọi người khi mà họ biết nhau mà đưa cái lần nó lên đó thì đúng là có nhiều cái nguồn năng lực từ trên phương phương đứng trên mọi người và cái vùng xung quanh đó. Cái đó là vì là sùng tính, và nếu mà mình hiểu câu luôn á thì nên có một cái gì đó nó sâu hơn. Và cũng như là khi mà mình muốn phụng sự mà cho nó tốt và nó rộng rãi thì mình nên kết hợp với lại cái cách tình thương kia, cho nên mình cũng đừng bị sụp đổ quá mà mình nên hết các cái thân thì như vậy thì nó cũng khác. Nó giống như là những người còn giống như là mình giống như lên đầu mình mới lên đầu thì nó cũng là chính xác hết, cái vấn đề gì nó thấp quá mà mình do nó đến thân lên nó xin thôi để mình xin đi rồi thì cũng là một chuyện lớn nè. Này nói thì đây anh định dạng
cũng phần nào tôi nghĩ là coi dân thì thanh nhân cho chân chưa để chân chưa sử dụng đâu sau phút phải nói là tai thế.
Tại vì tôi muốn đọc lại cái những bài mà bị dân cư trong cuốn cùng sự đó, tôi muốn sẽ thấy những cái từ ngữ mà không biết là giao dịch lại các người trai hay là do cái ý muốn của những người dịch hay sao không biết, nhưng mà đại khái nó cũng gần gần giống vậy.
Nó như thế này, theo tôi hiểu thì nó như này phúc. Tức là khi mình cùng tín á, thì mình nhận mình là đệ tử của chân sư, thì mình thường thường là nói về Đức Chúa Giêsu đó, thì tức là mình là bàn tay của ngài, ngài ở trên cao mà ngài sử dụng mình giống như là có khi người ta ngài thái người ta dùng giống như là đệ tớ đó, cùng cái chữ đó thì hơi nặng một chút, nhưng mà ở bên Phật giáo cũng phải mình cái chữ đó, nhưng mà có khi người ta dùng gọi là sở hữu tơ tức là đệ tớ đó, thì nó có tính cách như thế này, tức là mình là bàn tay của ngài ở dưới thế, và ngài là ở trên, là ngài là cái đầu, thì mình làm bất cứ việc gì thì mình cũng là hồi hướng về cho ngài đó. Hồi hướng tức là mình không có nhận cái công đức đó, mình làm cái đó là làm cho ngài. Thì nó có một cái điều lợi là mình không có cái bản ngã to tướng đó. Khi mình làm bất cứ chuyện gì được mọi người khen lên cho mình, phòng lớn cho tôi của mình lên, thì nó không có cái nguy hiểm đó. Tức là mình làm mà tôi làm mình cho Chúa thôi, tôi là bàn tay của ngài thôi. Như vậy mình làm trở thành khiêm tốn. Cái đó là cái ích lợi của cái chuyện mà mình nhận mình là bàn tay của ngài. Chứ còn đương nhiên là những khả năng của mình là mình phải phát triển, nếu mà mình làm những chuyện tốt, ví dụ mình đi giúp đỡ người nghèo, hay là mình làm tiền mình cũng được các thứ, thì tất cả những khả năng nó mình phát triển đồng lúc luôn. Và mình lại được cái tính dũng dặn khiêm tốn nữa. Nhưng mà đương nhiên là mình không chỉ làm những chuyện đó, mình đâu, người trong thế học mình đâu phải đi theo có một con đường sùng tín, mình phải đi theo cả bốn con đường. Giống như cái bàn có bốn chân á, mình không thể nào dùng một con đường mình đi cập khiển được. Anh hai đô rồi đó.
Anh Giang biết mà anh Giang không nói nha chị. Này là về phần công chuyện của thầy học đó. Nói mà người ta không nói ra. Anh Giang nói hả? Hả? Tôi tưởng anh Giang nói hả? Nói là anh Giang nói là phần công chuyện của thầy học. Cái thần tính rồi cái mà ở trong cái yêu kia phụng sự đó là công chuyện nữa. Lắm nói là có lại này nhá, trong thông họ cũng có công chuyện đó. Bởi vì sao? Là bởi vì mỗi người hội viên thân hợp là tín đồ của các tôn giáo khác đó. Thành ra cái thân hợp nó đưa ra cái phần công chuyện nữa. Thành ra cái chuyện mà cho tôn sùng hay là chuyện mà biểu tượng hình tượng nó tất cả nó là phần công truyền. Còn cái phần bí truyền của thân học thì không có dụng sùng kính, không có mình dụng mà tôn thờ tôn sùng nữa, nó không có. Phần bí truyền là phải thực tập, anh nhớ lớn là phải thực tập thiền định. Thiền định lúc bây giờ mình mới thực sự sống cái phần bí truyền của thân học. Tôi xin nhắc lại nha, anh em coi lại, coi sách vở thường thường là sách vở thân học là đa số là phần công truyền không à. Không có bí truyền đâu, bí truyền là trong giáo lý bí truyền của thân học, không biết là bí truyền á.
À, bây giờ anh Văn mời anh Văn.
Nghe nói.
Có một cái điều bí truyền mà chúng ta cần phải nhận biết, nhận xét và chấp nhận. Thật không có một vị đạo sư hay một vị chân sư nào mà đắc đạo mà nhờ cái sự sùng kính 100% đi theo cái lời của thầy của mình. Để tôi nói một vị thầy bên ngoài nhé. Ví dụ như chân sư Ca Hát hay chân sư Đi Ca hay chân sư Em. Thì nếu mà các ngài lúc nào chỉ ngồi chờ Đức Bồ Tát dạy không phải làm cái này, không phải làm cái kia thì không bao giờ ngài đạt được cái đại điểm đạo lần thứ 6. Tất cả các vị đạo sư và các vị đại đệ tử đó, sở dĩ mà tiến bộ được tâm linh vào một phần nào là nhờ các ngài sử dụng được cái kinh nghiệm sống. Tôi lặp lại nhé, kinh nghiệm sống chứ không phải là cái lý thuyết chết của những sách vở. Sách vở nó có công dụng là nó tạo thành một cái tấm phao cho mình để mình nổi trên mặt nước, mình đi qua bên bờ. Nhưng mà muốn đi qua được lên bờ một cách vững chắc hay không, tùy theo mình không biết cách chèo lái hay cố gắng như thế nào. Chứ không phải là có tấm phao rồi chứ ngồi đó chờ tấm phao tự động nó đưa mình qua bên kia thì cái chuyện nó không có. Vì vậy cho nên á, một vị đạo sư chân chính khi thu nhận và bằng lòng hướng dẫn một người huấn đệ nhỏ hay một người đại tử thì luôn luôn nêu cao một cái điểm là các này chỉ là những người đốt đuốc và chỉ được, chứ không phải là cái người nắm tay mà dắt đi, mà cũng không phải là cái người mà cắm người đệ tử để đưa lên cảnh giới nhất này. Nói vậy thì công dụng của cái sùng tính là cái gì? Sùng tính ở những giai đoạn phôi sơ và những giai đoạn thông lương về trước thì nó có tính cách là nhìn đến một vị huynh trưởng là một vị chân sư như là một cái người mà chúng ta hết sức kính phục và khâm phục, là vì vị đó đã đạt được một cái trình độ cao cả về tâm linh. Nhưng mà vì thiên cơ quay vòng có một thời gian, một thời điểm, một chu kỳ, một cái vận hành của bầu trái đất, của hệ trái đất, của thái dương hệ của mình. Một cái sự vận chuyển đó, nó phải có một cái sự phối hợp điều hòa với sự vận chuyển của hệ thiên hà, sơn ngân hà và vũ trụ, tổng vũ trụ. Thế là chúng ta thấy là trái đất của ta chỉ là một cái hạt cát ở trong cái vũ trụ bao la. Chỉ cần so với cái thái dương hệ không, chúng ta, mặt trời của chúng ta nó không có lớn hơn mấy cái mặt trời, không có lớn khác là bao nhiêu. Cái dãy hành tinh, cái dãy mà bầu trái đất của mình, trái đất hệ thì nó không lớn, nhưng mà so với cái thái dương hệ thì nó chả nhầm gì. Mà thái dương hệ của mình nằm ở trong cái dãy ngân hà ấy, thì nó cũng chỉ là một thành phần rất nhỏ. Và trong cái vũ trụ đó, nó có những cái ngân hà mà to lớn hơn ngân hà của mình. Và nó có hàng tỷ 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 cái những ngân hà như vậy ở trong vũ trụ. Như vậy thì chúng ta thấy là cái sự tiến hóa luôn luôn nó được vận hành bởi một cái luật tiến hóa. Và luật tiến hóa đã định rằng muốn tiến thì phải phối hợp điều hòa quân bình với tất cả mọi luật của các loại, các đại của các hành tinh, của các thái dương hệ, của các thiên hà vân vân. Thành ra cái con đường tiến hóa của con người ấy, nó gọi là bất ngờ, không có giới hạn, không mãi mãi tiến. Vì cái sự tồn tính nó có giá trị ở cái chỗ nó là như vậy. Nhưng mà đó là cái giai đoạn của thời kỳ đã qua, đặc biệt là không ngưng qua cái thời kỳ bảo bình. Chúng ta nên nhớ là bước qua một cái thời kỳ mới, chúng ta phải tập luyện những cái đức tính mới dựa trên những điều đã hoạch định, những cái đức tính đã đặt hoạch của những cái thời kỳ tâm ngưng. Cũng như là một người đã tiến bộ hoàn thành những cái đặc tính của giống dân thứ tư và chuyển qua giống dân thứ năm. Thứ tư là phát triển tâm về tình cảm, chuyển qua giống dân thứ năm là phát triển tâm về trí thể. Thì có một cái điều nó bất quân bình hiện giờ ở giống dân thứ năm, đặc biệt là giống dân Âu Mỹ và Âu Châu. Là họ quá phát triển về cái mặt kiến thức, về cái trí. Giờ nó thiếu đi cái sự quân bình về cái tâm, là giống dân thứ tư mà họ đã từng học hỏi và trải qua. Thì như vậy, chúng ta chuyển qua cái giai đoạn của thời kỳ bảo vệ, thì cái bài học mới và đặc tính mới cần phải được học là sự tự lực. Katha Yoga, Nana Yoga và Raja Yoga. Cái Bhakti Yoga của cái thời kỳ trước nó vẫn còn cái giá trị. Cái giá trị của nó nằm ở cái chỗ là cái sự xuống tính bây giờ, thay vì chỉ chuyển hướng, chỉ thấy được cái vị chân sư bên ngoài và sắc ở bên ngoài, thì bây giờ cái Bhakti Yoga nó chuyển hướng, nó đi vào bên trong, ở trong nội tâm. Thì chúng ta bắt đầu hòa hợp và nghe theo cái vị chân sư ở nội tâm của chúng ta. Chân sư đó chính là cái Bồ Đề Tâm, chính là chân ngã và chính là chân thật. Nếu muốn nghe được và hòa hợp được, chúng ta phải thiền, phải sống thiền. Đó. Theo lý mật truyền chỉ có vậy thôi, rất là giản dị, rất dễ hiểu. Còn thực hành được cái đâu, tùy mình. Tôi đóng góp như vậy.
À, cảm ơn anh Văn. Bây giờ sẵn dịp cũng phải anh Văn lại cái câu hồi nãy anh Văn đặt ra, đó là tại sao ông Phật trong bê mình lên mà lại để mình phải tu lâu như vậy.
Ai có câu trả lời ra?
Cái gì đây? Cái gì mà... Cái gì không có tương lai? ra mỗi người ra ra quê ra 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 tài mình tham học mấy năm là quên vậy này mình có cái trí con người của mình có cái trí mà ông không có cái trí thì ông không có mà bê mình lửa bê mình lên được mình có cái trí là tiến quá mà tiến quá là mà tự mình phải tự tu tự tiến chứ không có ai mà dẫn dắt bê mà sợ trên hợp nhà sư cũng vậy thôi à. Cha cái con thú không có cái trứng thì rồi nó lại là người ta bê nó lên còn mình có cái trứng rồi mình là trứng quá hoài hoài đến ngày kia mình sẽ trở thành một ngọc đế rồi chứ không phải đơn giản đâu khi nó ra đó con xin nhắc nhở mình có cái trứng là mình tiến quá rồi nhưng mà tiến quá chậm hay mau là do mình thôi do mình nhất có khi cái nghĩa của mình á, cái nghĩa của mình á, nó còn nặng hoặc là cái nghĩa của mình mới vừa mới con thú thuốc á, mới con thú thuốc á, cái thú là người mới nhận với con sanh muốn đây thì làm sao mà tiến sao được phải không? Nếu mà mình đã trải qua nhiều kiếp luân hồi mệt ở trong cái con người của mình thật sự là mình lúc bây giờ mình muốn còn tiến lên khó cần là ai tỏ ra đó, con người thành được tiến thường.
Anh Văn có ý kiến gì nữa không?
Nó giai đoạn một thành ngã, tu tiến lên để hòa hợp và trở thành chân ngã. Thì chúng ta thấy có sự khác biệt giữa chân sư và đệ tử. Nhưng mà đến cái giai đoạn mà đã được điểm đạo rồi, mà đã hòa hợp được, mà biểu lộ đến tấm chân ngã rồi đó. Thì giữa cái việc chân sư và việc đệ tử đó, trở thành là một. Nó có một luồng vật hà, phân thương giữa hai người. Khiến cho cái việc của người này cũng là việc của người kia. Thành thử ra, một vị đệ tử, một vị đạo sinh mà đã đắc pháp và bắt đầu hiểu được đạo và có một số quyền năng được hoạt động. Thì cái người này không thể nào làm cái điều gì khác hơn mà phải cùng sự tiên cơ. Có nghĩa là nghe theo huấn nghị của chân ngã của mình. Có nghĩa là gia nhập vào trong đại đoàn chủng giáo. Có nghĩa là làm việc để thăng tiến, làm cho sự tiến bộ tinh thần của nhân sinh, của nhân loại và của tất cả những loại khác. Đó, đó là cái con đường mà tất cả những người đệ tử mà thuộc về cái nhóm Nhật Manakaya, tức là nhóm gọi là đấng cứu thế, trong đó có Đức Phật Thích Ca và các vị đệ tử của ngài, những vị này đều tâm niệm một điều là tôi nguyện là người cuối cùng bước vào cảnh thành cánh cửa Niết Bàn sau khi tất cả nhân loại huynh đệ trở vào trong đó. Nên nhớ rằng cái Niết Bàn này không hẳn chỉ là cái quả Niết Bàn, mà Niết Bàn có nghĩa là đã đạt được cái sự kết hợp với chân ngã, chân thần và với tất cả các chân thần khác, trở thành một thanh phần của Thượng Đế, thành phần của một khối tinh thần vĩ đại đã có từ vô thủy vô chung.
Nhưng mà mình cá nhân mình có làm giàu có thêm cái gì sao kho tàng của Thượng Đế không?
Kho tàng Thượng Đế từng nói đó, vô thủy vô chung, vô tăng vô giảm. Thành thử là mình không có làm giàu thêm, mà không làm nghèo thêm được. Cái nó gọi là consciousness, là một cái đại trí không tăng không giảm. Mà mình nói là không thể nào mình hiểu được, dùng cái trí tạng của mình không thể nào hiểu được. Như vậy thì cái điều mà chúng ta đang tiến hóa là cái gì? Cái đặc tính thiên liêng ở trong con người chúng ta đó, cái đặc tính trong con người chúng ta đó cần phải được khai triển và tiến hóa. Thì chính cái điều này là cái điều mà chúng ta gọi là sự tiến bộ về sự minh triết, sự tiến hóa trên phương diện tinh thần. Thì cái này chúng ta gọi là awareness, chứ không phải là consciousness. Consciousness là the sum, the total of all human being awareness, all being, tức là Thượng Đế không phải là một nhân vật, một ông già đâu bạn, một cái hình tượng nào đó, mà Thượng Đế là tổng kết lại tất cả những cái tâm thức của tất cả mọi sự sống, tất cả những điều gì biểu lộ ở trong thái dương hệ, ở trong ngân hà hệ, ở trong tất cả vũ trụ hệ này, cộng thêm những cái gì mà ở đằng sau cái bất màn mà chúng ta gọi là Villa Prakriti, ngay cả ở đằng sau đó, tất cả những cái điều đó phối hợp lại hết thì may ra mới được gọi là Thượng Đế. Như vậy thì có người khi đạt đến cái trình độ của tinh thần của chân thần, có một cái sự kết hợp trong tất cả chân thần là một. Thành ra cái điều này nó rất là mạnh, rất là khó hiểu, rất là khó hiểu nhé. Ngay cả điểm đạo lần thứ 6, thứ 7 đó cũng hiểu một phần nào thôi, chưa hiểu hết được. Cái vị mà Thượng Đế mà không biểu lộ, mà ẩn hiện ở đằng sau cái Mula Prakriti, cái bức màn vật chất. Thành thử ra những điều gì mà chúng ta học, những điều gì mà chúng ta hiểu, thì nó là tương đối. Nếu mà muốn so sánh nó sẽ đứng vô cực, vô thủy, vô chân, vô chung, mà cái trí phạm con người thì không thể nào mà có thể hiểu được. Vâng, chị chưa tính để nói trang nghiệm.
Nhưng mà tôi nghe nói rằng là mỗi khi mà đến một cái giai đoạn Kalaya, tức là ngơi nghỉ hoàn toàn đó, xong rồi hết cái giai đoạn Kalaya, xong lại sống lại đó, thì cái vũ trụ nó lại giàu có hơn trước. Tại vì tất cả những cái chuyện mà nó xảy ra như thế này, nó cũng mang lại một cái gì đó. Thành ra cũng giống như rút kinh nghiệm đó, thì cái giai đoạn sau nó khác hơn giai đoạn trước, có phải vậy không ấy? Hay là tôi nhớ nhầm?
Thì có một thời kỳ băng ra, xong đi vào Pralaya, đại Pralaya, rồi trở lại băng ra, thì mỗi cái lần như vậy nó có cái sự tiến bộ, sự tiến hóa. Nhưng mà cái sự tiến bộ, tiến hóa này nó vẫn nằm trong kế hoạch là đi tới cái phần mà tiến bộ, tiến hóa tột đỉnh, tột cùng của đấng Thượng Đế vô hình, vô tủy, vô chung. Vậy tất cả những gì biểu lộ mà chúng ta thấy, chúng ta tiến hóa bây giờ đó, thì nó đều là một cái màn ảo ảnh hết, để cho chúng ta học hỏi, chúng ta kinh nghiệm. Thành ra cái phương diện vô thủy, vô chung, vô hình đó, thì Thượng Đế là toàn năng, không có Ngài không cần học hỏi gì thêm hết. Nhưng mà chúng ta là cái thành phần của Ngài, thì chúng ta vẫn phải học hỏi, tiến hóa và kết hợp với nhau. Làm thế nào để có một câu hỏi mà có một câu trả lời mà có thể là thỏa mãn tất cả những cái đầu óc thiếu kỳ, hoặc là tất cả những cái gì mà đạo sư hay cả đắc Phật cũng không thể nào mà tìm được một cái câu hỏi mà có thể mà khả dĩ mà làm hài lòng tất cả mọi cái người mà đi tìm chân lý. Là bởi vì khi chúng ta đặt cái vấn đề đó, chúng ta vẫn sử dụng cái ngôn ngữ thuần túy của trần gian, chúng ta vẫn còn sử dụng cái trí tuệ hay cái minh triết của chân ngã hay chân thần. Chân ngã hay chân thần đó chỉ là một phần rất nhỏ của cái đấng Thượng Đế mà toàn năng vô song này.
Thì cũng giống như là mình sử dụng toán học mình nói về chiều không gian thứ tư, mình không giải thích được.
Thành ra đó, những nhà khoa học, tác học tối tân nhất hiện giờ của nhân loại đó, chấp luôn cả cái ông Einstein hay là ông Newton hay là bất cứ một bác học lần canh nào cái nữa, thì cái sự suy đoán và cái sự hiểu biết của họ cũng chỉ sử dụng cái giác quan, ngũ quan và cái trí của họ. Trí thì nhiều lắm, là phần nào cái thượng trí thôi. Thượng Đế này đó, đứng ngoài cái khoa học hiện hữu thì thật sự nó chỉ là một cái bước tập tĩnh trên con đường mà học hỏi và minh triết thiền định. bởi vì cái khoa học huyền bí và khoa học minh triết thiên liêng họ sử dụng những cái vật giác quan nó vượt xa hẳn những cái ngũ quan bình thường của thể xác mà chúng ta hiện giờ đang sử dụng. Thì các ngài sử dụng những cái ngũ quan nó thuộc về tâm thức thiên liêng, nó không bị giới hạn bởi thời gian và không gian. Các ngài đứng trên cả tất cả mọi sự đầu thai của tất cả mọi sự biểu lộ sự sống. Thế nên cái vấn đề mà cái bản đồ thiên cơ trải trước mắt, sự học hỏi, cái lối học của các ngài nó rất là mau lẹ, rất là hữu hiệu hơn cái lối học của mình đó. Mình học bằng con mắt, rồi bằng trí nhớ, rồi tập nói, rồi tập cái này cái nọ. Thì mình chỉ là bước đi chập chứng trên con đường mà khoa học về minh triết thiên tiên. Cái khoa học mà chúng ta cho là những khoa học bây giờ mà thấu tâm vô cùng, đi lên cung trăng rồi chế ra tàu bay tàu bò, phi cơ không người lái, không người lái, hạng nội, cái này cái nọ. Thì so với cái khoa học thật sự về huyền môn và minh triết thiên liêng đó thì không thấm vào đâu bạn. Tại sao? Cái việc khoa học thường thức của mình đó nó vẫn bị giới hạn bởi cái thời gian và không gian, nó vẫn bị giới hạn bởi những khóa giới của sự sắc tướng, vẫn bị giới hạn bởi cái kiến sư luật nghiệp nợ. Cái vị đạo sư và cái nền minh triết thiên liêng không bị giới hạn bởi thời gian và không gian. Các ngài sử dụng cái tâm thức thiên liêng để mà có thể hiểu được tất cả mọi sự vật từ bên trong chứ không phải nhìn từ cái sắc tướng ở bên ngoài. Thành ra cái sự hiểu biết, cái sự minh triết, cái sự thấy trí huệ của ngài đó thì có thể là chính xác vô cùng. Ngài có thể là hiểu chúng ta giống như là chúng ta hiểu mình, có khi là nhiều hơn là chúng ta hiểu mình. Là tại vì cái chân ngã và cái chân thần của mình đó, thì chắc chắn là nó hiểu cái phàm ngã của mình hơn là bất cứ ai, đúng không? Đó, là như vậy.
Tôi cũng thấy là những phát triển khoa học mới nó làm cho tôi rối trí thêm. Nếu khi đọc mấy bài của chị Vui á, làm tôi rối trí thêm. Thành ra tôi cũng không có đứng sâu vào đó, tôi chỉ đọc sơ sơ thôi, không cần để sang bên.
Cái bài khoa học của chị Vui gửi á, thật ra nó cũng hữu ích nếu mà chúng ta đọc thử và chúng ta dùng cái ánh sáng về môn xem thử nó như thế. Thì những bài vật lý đó thì phần đông là dịch từ những cái tạp chí khoa học của bên Âu Mỹ, những phát minh, những sáng chế, những cái lý thuyết mới cũng hay. Khoa học bây giờ đang bị kẹt ở cái vấn đề mà họ nói là vật chất tối hay là vật chất đen. Thế thì khoa học mà tân tiến nhất thì cách đây mấy hơn một thế kỷ đó, thì tân tiến nhất là tìm ra được những cái hộp nguyên tử rồi phân loại ra những bản tuần hoàn của Mendeliev gì đó ha, mấy trăm loại kim loại cái gì đó. Nhưng mà bây giờ đó thì họ lại phân tích sâu hơn nữa là có những nguyên tử proton, electron, neutron, rồi họ lại phân tích ra thêm là chia cách, chúng nó lại phân tích ra thì khám phá ra là có cái quặng, có cả cái có nhiều chất khác, chẳng hạn như là chạt rông hay là cái neutron cái gì đó, nhưng mà đại khái nó là càng ngày họ càng phân chia cái vật chất là thành những cái phần thô lên, những cái đơn vị mà nhỏ bé, rất là nhỏ.
Những cái kia alpha, gamma, beta thì đó cũng là những hạt đó.
Nhưng mà họ vẫn không thể nào trả lời được tất cả những câu hỏi. Tại vì sao? Tại vì họ đạt đến một cấp độ là cái gì làm cho những cái tia alpha, beta hay là những cái hạt quạt nó trở thành, nó có cái sự linh động và nó phối hợp và nó vận chuyển như vậy, họ không trả lời được. Tại vì họ vẫn không tin vào có một cái gì ở đằng sau một cái gì gọi là thượng đế, một cái gì linh thiêng, một cái gì tinh thần. Thấy không? Thành thử họ đặt một cái mà cho là cái gì có điều khiển ở bên trong mà nó tác động bên trong đó, là cũng là vật chất, nhưng mà họ không biết là gì, gọi họ nó là vật chất đen. Vật chất đen, dark matter. Không biết các anh chị có đọc bài, những cái bài mà về khoa học mới của chị Cô Đăng hoặc là về vật lý đó, thì sẽ thấy những cái điểm này, cái mấu chốt bây giờ khoa học đang không biết vật chất đen nó là cái gì. Vậy thì mình thử xem vật chất đen nó là gì nhé. Cái vật chất mà mình thấy đó thì chúng nghĩ có thể gọi là substance, matter, căn bản nhỏ nhất hiện giờ thì là neutron, neutron trung hòa tử, rồi positive và negative, rồi quark, rồi bây giờ nó khám phá cái gì nữa vậy? Boston Higgs. Higgs. Higgs là cái điều mà họ mới khám phá gần nhất đó. Thế nhưng mà họ vẫn không hiểu là cái gì nó khiến cho cái Higgs nó có thể nó linh hoạt được. Thì họ cho rằng có một cái chất mà họ không hiểu là cái gì, họ nói là vật chất đen. Và cái vật chất đen nó tác dụng, nó hòa hợp với cái vật chất hiện giờ thì nó tạo ra có một cái sự giống như là một cái linh hoạt, một cái gì gì đó. Thì như vậy đứng trên cái phương diện về ánh sáng huyền môn, mình thử phân tích xem nó như thế nào nhé. Thì trong cái kinh mà về Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh của Phật dạy á, thì có nói là họ tưởng hành thức đều không có động. Sắc tức thì không không tức thì sắc. Sắc bất thì không không bất thì sắc. Vô tăng, vô giảm, vô tịnh, vô cấu, không lắm là đăng. Thì cái này là dựa trên cái lý thuyết về Sanyata của bên kinh Ấn Độ. Sanyata tức là một cái lý thuyết, một kinh Phật có dạy về Sanyata. Nhưng mà khi mà Đức Phật dạy về cái chữ không, từ lúc dạy và ngài giảng cho tới bây giờ đó, và từ khi mà những cái ông Trung Hoa mà đi bên Tây, bên Ấn Độ, Tây Trúc để thịnh kinh về xong rồi dịch ra đó, ông Tam Tạng ông đi ông dịch về. Thì cái người dịch cái chữ Sanyata đó, dịch nó không đúng. Cái chữ Sanyata không có nghĩa là limit, cũng không có nghĩa là emptiness, không có nghĩa là voidness. Vậy thì nó có nghĩa là cái gì? Sanyata sắc thức thì không không sắc thì sắc ở đây đó. Chữ không này không có nghĩa là chống không, không có cái gì ở trong đó. Mà chữ không này đó, nó chỉ có nghĩa là không có vật chất bình thường. Như vậy thì nếu mà muốn dịch cho đúng tiếng Anh đó, thì phải dịch là hollowness. Và nếu dịch lên tiếng Việt đó, thì mình gọi là sự trống rỗng của vật chất ở trong vật chất. Ví dụ mình nhìn ngồi trên cái ghế, cái bàn đây á, cái bàn và cái ghế đó, mình coi như đây là một chất cứng, chúng ta tưởng là nó là một cái thực thể cứng rắn. Thực ra, chúng nó là một sự kết hợp, hợp duyên của nhiều cái nguyên tử, phân tử gói ghém lại với nhau. Nhưng mà ngay cả một cái hạt, nơi nguyên tử nhỏ nhất của cái hạt thức á, thì cũng không phải là một cái chất đặc hoàn toàn. Bởi vì ở bên trong, nó vẫn có cái khoảng không gian nào đó. Cái khoảng không gian đó, nó không có vật chất thì đúng. Nhưng mà không có nghĩa là nó trống vắng hoàn toàn. Là tại sao? Bây giờ tôi phối hợp cái khoa học thường thức với khoa học minh triết thiên liên và cái khoa lý truyền mật truyền, để mình trình bày, mình thử xem vấn đề nó làm như thế nào. Mặc dù là cái vật chất ở bên trong nó trống rỗng, tức là ngay cả mình lấy một cục nguyên tử gì thì ở bên trong nó cái neutron đó, cái nhân của nó đó, thì nó khóa những cái âm và dương, thì chúng nó cũng xoay chuyển, nó xoay chuyển ra cũng trong một cái không gian nào đó, thì có nghĩa là ở bên trong là một nguyên tử, nó không đặc như là mình nghĩ, nó vẫn có cái trống rỗng nào đó. Nhưng mà cái sự trống rỗng đó là sự trống rỗng về vật chất, nhưng mà trên cái phương diện mà về khoa học quyền bí thì chúng ta không trống rỗng. Là vì sao? Và rất là có nói rằng there's never have an empty space, there's always something in there. Không bao giờ có một sự trống rỗng hoàn toàn về vật chất, là luôn luôn có một cái vật gì ở trong đó. Cái vật gì đó là cái gì? Nó chính là cái chất OH, nó chính là cái năng lượng tinh thần của quyền quyền một. Có những cái energy, có những cái emanation, có những cái OH ở trong đó, thì nó thúc đẩy các hạt fix hoạt động linh hoạt với nhau. Và cái điều này khoa học hiện giờ không hiểu, không biết, gọi chúng nó là vật chất đẹp. Tôi chỉ nói sơ sơ như vậy đó. Anh chị có ý kiến gì hoặc câu hỏi gì không?
Nghe anh nói thì tôi cũng tưởng tượng được là trong những cái hạt đó thì là nó cũng rất là trống rỗng, nhưng mà nó cũng có một chút ít những cái hạt nhỏ mà nó kết nối với nhau bằng những cái từ lực. Thì cái mà anh gọi là phù hợp cũng giống như là một cái từ lực, những cái từ hết giống như nhau, giống như mình bị trái đất mình hút đó.
Và những cái từ lực, những cái từ lẫn nhau này nó là do cái tác động, người ta gọi là cái năng lượng energy OH. Và tất cả những cái năng lượng energy OH này đó, nó phát xuất từ các vị đại thiên thần, bên Do Thái gọi là Elohim, bên Thiên Chúa Giáo gọi là đại thiên thần Rishel, Angel cái gì đó, còn bên Thông Thiên gọi là bảy vị quyền thiên thượng đế, hay là bảy vị thần thiên. Thì cái này đi sâu vào trong cái giáo lý rất là bí truyền của Thông Thiên Giáo vậy.
Vậy bảy vị nó chỉ là hoạt động ở cái thái dương này của mình thôi hay là còn ở ngoài nữa hả?
Cái này chị hỏi càng ngày càng sâu rồi đó ha. Thì các vị A-hi, tức là các vị mà quyền thiên thượng đế mà có cái nhiệm vụ giống như là, thật ra mình gọi như vậy thôi, chứ thật ra các vị này đó không phải là những cái vị mà có một cái hình thể như loài người. Các ngài cũng không có cái trí thể như loài người, và các ngài chỉ là những cái năng lực thôi nha. Thì cái năng lực này sẽ tác động vào cái sự việc mà các cái vật chất liên hệ, nó hỗ tương lẫn nhau và nó cấu tạo ra những cái vật càng lớn, càng lớn, càng lớn, chẳng hạn như địa cầu, hành tinh gì gì đó là đều là do những năng lực này. Và các vị A-hi này đó thì chỉ hoạt động ở những cõi giới của các ngài thôi, chứ không đi ra ngoài. Thế là các vị ví dụ như là một vị mà huyền thiên thực tế mà biểu lộ một cái năng lực của cái cõi mà chúng ta gọi là cõi âm thầm đó, thì cái vị này đó chỉ hoạt động và phát sinh từ cái cõi âm thầm mà thôi, chứ này không đi ra ngoài cái gì đó. Đi ra ngoài thì lại nó có những cái, nó có những cái bộ diện khác nữa chứ.
À, bảy vị là bảy cõi
rồi. Vâng. Nhưng mà thế này nhá, khi mình học giáo lý về môn đó, thì nói được cõi và cảnh để mình dễ hiểu thôi. Nhưng cái vị mà A-hi mà ở cái cõi trần đó, cõi hồng trần đó, với cái cõi nước, cái cõi tu giới đó, thì hoàn toàn liên kết với nhau. Bắt buộc các ngài phải hoạt động chung với nhau và liên kết với nhau rất là chặt chẽ.
Thì cái này ở trong thái dương hệ
này. Vâng, ở trong thái dương hệ, là bởi vì thái dương hệ của mình đó được tạo lập bằng những cái vật chất. Mà mình nên nhớ một cái điều này nhé, cái tái liên hệ này nó có rất nhiều hệ khác nhau. Cái hệ chân tinh đó, nó có thể khác với cái hệ nguyệt tinh. Cái hệ nguyệt tinh có thể nó khác với cái hệ địa cầu. Nhưng mà nó có liên quan với nhau, nó có tương quan, nhưng mà nó có cái sự khác biệt. Thì tôi không thể nào mà nói sâu quá nhé. Tôi chỉ có thể nói sơ sơ như thế này. Là con người của mình á, thì mình nói một cách tổng quát á, là phải phát triển từ phàm nhân lên chân nhân và lên chân thần. Nhưng mà đến trên cái phương diện mà về vật chất, về về quyền cơ ở bên ngoài đó, thì phải có cái sự hiểu biết, thông hiểu và chủ trì được những cái yếu tố tứ đại, tức là đất nước lửa gió, phải chủ trì và trung hòa chúng nó, quân bình chúng nó bây giờ. Bốn cái chất tứ đại này của bốn quả thấp và ba cái tam đại của ba quả cao nữa, nó trở thành thất đại. Mà con số 7 là cái con số mà gọi là thành tiên, có cái sự tiến hóa của con người. Con người tiến hóa dựa trên con số 7. Tất cả mọi điều chúng ta tiến hóa đều dựa trên 7. Chúng ta có 7 thể, chúng ta có 7 cảnh, 7 cõi, 7 màu, vân vân. Ở những hai vấn đề khác, họ không có đạt đến mức độ mà sử dụng đến ngũ đại hay là thất đại như mình. Họ chỉ mới có tiến bộ và học hỏi về nhất đại hay nhị đại hay tam đại. Thì đó là những cái thái liên hệ đi sau một thái liên hệ của mình. Còn có những cái thái liên hệ đi trước mình rất là xa, tiến bộ vượt bậc. Chúng ta gọi là những cái người alien, những người ngoài không gian. Thì những người này họ có một nền văn minh cực kỳ tiến bộ trước chúng ta rất xa. Thì chỉ nói thẳng thôi, như vậy thôi, không có đi sâu và đi tiếp nhiều.
Anh Lam, tôi thấy anh biết hơn tôi rất là nhiều. Thì những cái điều này anh học ở đâu, đi truyền hay là còn học ở những chân thương, hay là học qua thiền, hay học qua gì?
Có thể là từ tất cả những yếu tố chị vừa kể. Có những điều đó thì ví dụ như thế này, cùng một cái sách kéo đến đi truyền. Tôi cũng đọc, thì cũng đọc, anh hai cũng đọc, mọi người đều đọc. Nhưng mà cái sự đọc và cái sự thực hành và cái sự phối hợp với những cái kiến thức khác đó, thì bốn người mình nó lại có cái sự khác nhau một chút. Và cái điều mà nó huyền diệu ở đây đó, là khi chúng ta ngồi chung thì chúng ta học hỏi chung với nhau đó, thì chúng ta đều tiến bộ chung. Có thể thì là chị nghĩ là tôi biết nhiều hơn chị, nhưng mà thật ra đó, có những điều mà tôi có thể học hỏi từ chị, từ Phúc hay từ anh hai, anh nữ ra, có một sự kết hợp. Thì có thể là chúng ta không có cùng chung một mối kiến thức, nhưng mà khi học chung đó, thì mình có cái điểm là mình chia sẻ với nhau, và mình học hỏi lẫn nhau được. Không biết anh hai có thêm ý kiến gì không anh?
Qua các cái lần trao đổi thấy anh Văn như là cái kiến thức rất sâu và nhiều cái để học hỏi. Đây trong cái khuôn khổ thảo luận có thể đôi khi anh cứ mở rộng cho anh nghe được nghe và hỏi thêm.
Cái này
là
anh là
nghe
hỏi vậy chứ người ta đưa ra hết cái ý kiến của anh làm sao mà tao. Lèn lèn đấy là bởi vì thành ra nó anh thôi học quá có đưa rõ cái vấn đề, nhưng mà tại vì anh lên đi sâu vào cái giáo lý của thần học cho nên nó có cái hai cái hạng người đó, là cái hạng người hiểu biết và cái hạng người chưa hiểu biết. Mà khi ông đọc cái truyền tôi anh đang hay chị sớm đọc vậy, nhưng mà mỗi người nó có cái sự mà nắm cái vấn đề nó khác nhau, là cái người hiểu biết khác nhau vừa, và cái người nâng xa vừa là cái người chưa hiểu biết. Chưa hiểu biết là cái gì? Chính là cái kiến thức
thần tính mình không có, mình chưa nghiên cứu qua cái chuyện này quyền tính học của thanh học đấy. Thành ra mình không có kiến thức thần tính, làm sao mà hiểu được những cái tình bí ẩn của những cái mà ứng dụng, những cái mà biểu tượng của quyền tính học của cái lý thuyết đưa ra. Lấy cho anh ra nhớ coi lại nha. À, phải nghiên cứu kỹ với cái chuyện đó. Nãy rồi mình mới thấy rằng là dành mình ấy, khi mà anh em mà khi bằng bản là cái nhu nhất, tức là cái kiến thức thần tính là theo từ chuyên khoa thần học, thì lúc bây giờ anh em nếu là coi sách nào á, nếu là anh em cũng hiểu hết rồi á, và hiểu cái thứ này à, nên chập vô rồi cho biết đó, nó cũng về tâm tiền hay biến tiền hay tâm tiền biết liền. Và rồi khi nào hứa là anh bây giờ anh em trở thành là một người hiểu biết, à, một người hiểu biết. Rõ ràng, hiểu biết đây là kiến thức thần bí. Chúng tôi xin góp ý.
Bây giờ mình cứ hàng ngày mình lấy cái cuốn thơ đi biết tiền ra mình đóng đi học lại như kinh nhập tụng hay là sao?
Rồi cái đọc cái nhập tụng không thưa chị? Nó là thiền định chân canh mà chị đại đọc không làm sao mà chị hiểu được cái nghĩa thật ta thâm sâu quá. Và phải thiền, mẫu tu sinh trong thiền định chân canh là phải thiền đấy. Thì mới là đi sâu vào vấn đề kiến thức thần bí của giáo lý thiền, không thiền này không được. Bởi vì giáo lý bí thiền nó là thiền định chân kinh, mà tiến vô thân cũng là thiền định chân kinh. Hai cái biểu kinh này là căn bản của giáo lý của nền minh triết của thông học đó. Đó, cho tôi xin nhắc lại.
Thì hôm trước mình lên cõi cao, và sau đó mình đọc cái chung đó. Nhiều cái hay
lắm. Giống như là mình đi học ở trường cũng vậy. Cái hồi mình học tiểu học thì ví dụ như là một người nào đưa một bài toán đại số ở trên đại học, trên lớp đại nhất, thì làm sao mình hiểu ổn? Nó phải có cái thời gian mình đi từ từ, tức là mình phải học những cái dễ trước, những căn bản trước, từ từ nó mới đi lên. Và cũng như là kết quả này của mình đó, thì nó là cái sự tích lũy và là cái kết quả của bao nhiêu kiếp trước. Thì cái quan trọng là cái sự cố gắng, sự trì trí và cái sự thành thật của mình để tìm chân lý. Thì đến một ngày nào đó tự nhiên nó sáng lên, nó chói lòa lên mình hiểu thôi. Thì mình có muốn nó mau cách mấy thì cũng không được. Cái quan trọng của mình là cố gắng. Còn cái sự thành tựu đó thì tất nhiên là nó sẽ đến. Chừng nào nó đến, không biết. Nhưng mà nó sẽ đến, cái đó là chắc chắn. Và bởi vì á, có một điều như thế này. Tất cả chúng ta hoạt động, chúng ta tiến bộ, nó đều nằm ở trong những cái quả giới của địa cầu hệ. Cái địa cầu hệ của mình đó, nó có cái mạng riêng so với cái nguyệt cầu hệ hay là so với cái tiên tinh hệ. Nhưng mà muốn đạt được tới cái cảnh giới mà học những cái bài học của địa cầu hệ đó, thì mình phải đã trải qua những cái bài học của nguyệt cầu hệ. Thì nói tóm lại đó, đại khái đó là những điều tôi cũng đọc, những cái điều cũng học, những cái điều như trong sách Lý Tuyền, Giáo Lý Thuyết Trường giảng dạy thôi. Nhưng mà có cái điểm là tôi so sánh, tôi đi sâu vào những cái điều mà trong Giáo Lý Thuyết Trường nói. Ví dụ Giáo Lý Thuyết Trường nói sau khi mà cái dãy người tinh làm xong cái nhiệm vụ á thì nó tan cả. Thì cái phần mà cuối cùng mà nó tan tan đó, lan tan đó, là cái hồ trái đất của dãy vật sinh thì nó đã tan rồi. Nhưng mà vì nó đòi hỏi thời gian rất lâu, thành ra nó vẫn còn đó, nhưng mà nó là một hành tinh chết, nó không có sự sống, không có ai ở trên đó hết. Thì cách đây cả trăm năm thì bà Blavatsky sử dụng thần nhãn mà nhìn lên cõi vật sinh thì đã thấy rằng ở đó là một cái hành tinh chết, không có sự sống gì cả. Thì bà nói và tuyên bố như vậy. Hồi đó khoa học thì nghe vậy, để vậy thôi, không hiểu gì cả. Cho tới khi mà Mỹ tiến bộ tới mức mà đưa phi thuyền lên mặt trăng thì họ nghiên cứu, họ lấy những cái mẫu đất này họ nghiên cứu thì họ quả thật họ thấy là trên đó không có đủ yếu tố để mà sự sống phát triển, tức là nó không có nước, không có hydrogen hoặc không có những chất cần thiết cho sự sống sinh sôi nảy nở. Thì lúc đó thì họ mới biết là thông tin học đã đi trước khoa học rất nhiều, rất lâu, rất xa, rất sâu. Đó. Thì như vậy đó, muốn trải qua những bài học tại địa cầu này, thì những cái linh hồn nó đã trải qua cái bài học của dẫn lục tinh. Đó thế. Thì nhớ đến cái trường đề cập như vậy. Chỉ nói là lục tinh tan rã thì bây giờ các vị thần Parisat ở bên lục tinh, các vị thần ở bên lục tinh thì lo cấu tạo thêm một cái dãy địa cầu. Đó. Thì mình đọc thơ đây, nếu mình thoáng qua mình đọc như vậy thôi, mình không suy nghĩ không thiền, mình thấy cái như vậy rồi. Nhưng mà nếu mà mình thiền, mình thấy là mình là cái linh hồn đang tiến hóa, đang sống ở tại cõi địa cầu của trời. Như vậy có nghĩa là gì? Là mình đã từng tiến hóa ở cõi lục tinh. Như vậy có nghĩa là gì? Như là chúng ta đã học những bài học của cõi của dãy lục tinh, bây giờ cộng thêm có những bài học mới mà chúng ta còn học ở tại cái dãy địa cầu. Mà cái người nào mà học xong tất cả những cái bài học của dãy địa cầu rồi thì người này được điểm đạo lần thứ năm và được gọi là cái vị chân sư. Đấy. Thì đó mình thiền mình suy nghĩ xem cả thôi. Chúng ta kéo đến cái trường dạy cũng vậy thôi, ai cũng đọc giống vậy thôi. Anh hai ý kiến anh hai.
Thầy nói là mình ở bên mặt trăng á, ngày xưa mình là chú Phật, còn Đức Phật ở bên đó là Đức Phật là vị La Hán, rồi Đức Phật qua đây Đức Phật sẽ thành Phật, còn mình là chú Phật mình sang đây mình thành người hả ông ơi?
Mình cứ so sánh là mấy cái chuyện mà mình đi học ở trường học ngoài đời thì mình thấy nó cũng vậy thôi. Mình muốn lên lớp gì thì mình đã phải học cái lớp 5 rồi, tức là nói theo kiểu mà giáo dục Việt Nam á, mẫu giáo rồi lớp lớp mấy, lớp 5, lớp 4, lớp 3, lớp 2, rồi cái gì đệ ngũ, đệ tứ, đệ tứ, đệ ngũ, đệ tứ, đệ tam, đệ nhị, rồi đệ nhất gì đó. Thì như vậy là mình ở một cái đất thang này thì có nghĩa là mình đã trèo lên từ cái đất thang dưới và mình phải học thêm những cái điều mới của đất thang mình đang đứng. À, nó cứ như vậy. Thì như vậy tất cả những người loài người đó là đã trải qua những bài học ở cõi lục tinh. Vì mình con người thì có lục tinh, mình ở một cái tầng lớp thấp hơn gọi là loài thú. Vì ông Phật ông ở cái cõi mình thì ông tính bộ vậy, thì ông ở cái ghế lục tinh thì ông thấp hơn một chút, ông là La Hán. Nói mà nói một cách tổng quát chung như vậy thôi. Chứ bây giờ ví dụ như là cũng đồng thời với ông La Hán hồi xưa bên cảng Lạc Tàu ấy, thì có rất nhiều người nữa, chứ đâu phải có mình ông Phật hay là ông Bồ Tát hơn Di Lạc là người đó, đúng không? Có cả tỷ tỷ người linh hồn ở bên cõi ngược tinh, ngược cầu. Tại sao có mình biết có mỗi hai ông là một ông Bồ Tát ông Phật, còn mấy ông kia đâu, làm gì, hành gì? Đó, mình thiền, suy nghĩ xem có nhiều cái mình suy nghĩ không ra. Thì thiền cũng chưa có giải đáp thì mình hỏi mấy ông đạo sư, hỏi mấy ông huynh trưởng. Rồi nhiều khi nhiều cái mà ông thuộc loại tấu bí mật chưa chắc ông đã trả lời cho mình, thì mình phải tìm tòi thêm những cái sách vở bí truyền khác, rồi mình ráp nối nó lại, mình hiểu được tất cả mọi vấn đề. Tại vì tất cả mọi vấn đề ở trong vũ trụ này nó đều liên quan, nó đều ráp nối với nhau, chứ nó không có rời rạc đâu. bất cứ một chuyện gì xảy ra nó đều có một sự liên hệ liên lạc với nhau. Vậy cho nên mình mới nói là có nhân quả là vậy đó. Yeah.
Nãy là nãy bà chưa đưa ăn rồi tôi mới đang ngửi thử đưa trước rồi ăn
ngửi
xong chưa là ăn xong rồi nhà nãy rồi ta lo dẫn dắt nhân rõ tiếng quá ai về thấy không anh đang nói mình là rất là mình mà cần đưa tôi từng góp ý là để mình coi coi đúng không còn không mà thật sự bởi vì mình chưa không có thành nhãn nên là nó cái vật là mà nên ta đang có qua rồi có qua thấy rõ mình nhân loại mình nên mà tan tha đi hết á mà lúc đó có lẽ là lúc mình có thể mà hầu bên mặt trăng mình là loài thú á mình chính mình chưa thành người đấy không đó đó thành ra chính mình yếu mà khi mà mặt trăng mà nó có nghĩa là nó yếu là một cái chu kỳ quá sinh không nhưng mà có thể là thường thường thôi giới lý cái chuyện tiết lộ cho mình biết là một căn chủng á nói ở đây cũng là thì tiết là cái bằng cái liệu vậy thôi đó là lớn 18 triệu năm lớn 18 triệu năm thì nó mới đi một cái cuộc thực hành một cái căn chủng này đâu không thì lúc mà nếu mà bên mặt trăng mình còn là loài thú thì mình cũng phải trải qua 18 triệu năm trong cái chu kỳ mà mang văn ca ra mà chơi phân hóa nha rồi đi vào cái chu kỳ ra ra là quá nhập không phải chơi tiêu diệt chứ không phải hay là nghỉ ngơi vậy thôi nha từ trong cái giai đoạn mình nghỉ ngơi là chơi thường thường nói là giai đoạn để tạo ra cái tiêu chuẩn nha khi mà mặt trăng mà nó hết cái chu kỳ phân hóa nó qua ra thì bao nhiêu cái linh hồn mà trên mặt trăng đều đổ qua cái đất hết. Đây là theo cái của cho thầy chú Phật cho giáo lý truyền nói như vậy đó. Mà lúc mà coi lúc mà nhân loại chúng ta bên kia có thể là chưa có thể là có cái màn ác, chưa có cái chúng có thể là còn sống là thú gì nữa. Lý do đó là khi mà nhân loại mà qua cái đất này á thì đa số nhân loại còn mới bắt đầu nghĩa là có thể nói là mới bắt đầu chứ cũng căn chuẩn là căn chủng là thứ gì thứ ba chúng ta qua căn chủng thứ ba này có thể bên mặt trăng nghĩa là cái thể dưới với cái thể thấp rồi của con người như là các loại trên đó nó còn mới phát triển chưa phát triển nó qua trái đất của mình qua căn chủng thứ ba thì nó là căn chủng thứ ba của mình nó có cái hình dáng rồi hình dáng mà ở cái hình dáng đầu tiên mà nghĩa là có thể coi như là con người đó là mình người mà đồng ý đó là cái vấn đề để xác định cho chúng ta rằng nghĩa là tổ tiên của chúng ta là từ bên mặt trăng là căn chủng thứ ba nha anh chị em coi lại điều mà anh đang nói tôi để kiểm nghiệm lại nha để mình xác định để mình không có thần nhãn nhưng mà cái chính giáo lý cái truyền cái hộ như vậy đó thì mình mới thấy rằng có cái thời này mình nhân loại còn ở bên mặt trăng là có thể là loài thú chứ chưa trở thành người gì ngoài qua trái đất chúng ta có thể là qua đến cái chu kỳ mà cái măng văn ta ra mới là căn chủng thứ ba chúng ta xuất hiện trên trái đất không thì nghĩa là mình người mà đầu thú thì cái hình dáng của mình người mà đầu thú đầu tiên đó là mình người mà đầu khỉ đó là cái hiện đó là mà chính cái này cái giáo lý của bà là môn giáo ấn giáo hộ cũng xác định vậy nên họ mới viết ra cái cuốn kinh Hanuman đó. Hanuman là con người khỉ đấy, nghe cái kinh mà nói về con người khỉ đấy, là tổ tiên của chúng ta ở bên bên bà trang là người khỉ đấy, anh thấy không? Nó xa siêu giáo lý cái chuyện là cái chuyện phá để mình mở thành ra mình học giáo lý cái chuyện rồi mình biết cái kinh nghiệm thiền định lần lần mình biết rồi mình đọc nhiều sách rồi mình biết mới có thể có cái trí cái mà kiến thức thần bí là trong này đó chúng ta trong góc của thiền
cảm ơn anh nha ra theo lẽ người ta thì người ta thường thường người ta nghĩ là cái quả đất nó tiến hóa lên mặt trăng thành ra khi mà tôi nói cho thằng con tôi rằng là cái mặt trăng á là mình ở trên mặt trăng trước rồi mình mới sang cái trái đất thì nó bảo tại sao trái đất lại không phải là trước mà mặt trăng lại là trước thì ta nói rằng là tại mặt trăng nó bé hơn, thành ra nó nguội nhanh hơn, thành ra nó thuận tiện hơn cho con người sinh sống ở trên đó. Rồi lúc đó thì trái đất nó nguội chậm, nó hai cả hai đều là khối lửa, nhưng mà trái đất nó bự, nó nguội chậm hơn, thành ra con người phải ở mặt trăng trước rồi sau đó mới di bản qua quả đất. Thì tôi nói như vậy có đúng không hả cái?
Theo giáo lý viết truyền thì phải con người phải hoàn thành cái sự tiến bộ của một thế hệ, xong rồi mới đi qua tiến bộ thêm cái hệ kế tiếp. Như vậy thì sau khi mà chúng ta đã hoạt động và tiến hóa bên vượt tinh ngoại hệ đó, thì cái bầu mặt trăng đó, từ từ nó chết đi. Thì cùng một lúc nói đó, thì các vị thiên thần và các vị Phật Bồ Tát mới theo một cái mô hình mới của thiên cơ đó, kiến tạo ra cái địa cầu hệ. Thì như vậy là trái đất có sau mặt trăng. Cái này là khoa học về huyền môn nhé, chứ không phải là khoa học mà biết đen của bình thường nữa. Trên phương diện mà về tinh thần đó, thì tinh thần và vật chất cùng tiến bộ trong tâm. Nhưng mà tinh thần đó, nó là cái củ chốt, nó là quan trọng. Tinh thần có tiến bộ thì vật chất mới tiến bộ nhanh. Rồi vật chất có tiến bộ thì tinh thần cũng mới tiến bộ. Thì hai cái này phải hỗ tương lẫn nhau để mà tiến bộ, tiến hóa. Nhưng mà nếu không có tinh thần ở bên trong thì cái vật chất nó sẽ tan rã, nó trở về cái nguyên thủy của nó. Ví dụ khi thể xác của một người đó, mà khi mà cái linh hồn rút đi, tại vì cái thể xác lúc đó nó không còn làm được cái nhiệm vụ nữa, già yếu cằn cỗi quá rồi, tim gan thở phổi không hoạt động được nữa, thì trong nhà mới chán quá, bảo thôi cái dụng cụ này xài không được nữa, tôi rút đi, tôi trở về chỗ cũ. Thì khi linh hồn rút đi thì chúng ta gọi là hiện tượng chết. Cái thể xác nó bắt đầu nó tan rã. Tan rã thì khi nó tan rã thì nó như thế nào? Thì thay vì nó cái sự hợp duyên ngày xưa do có cái linh hồn ở bên trong, ngự trị ở bên trong, cái ý chí này nó kết nối tất cả các hạt nguyên tử lại với nhau, nó tạo thành những cơ quan và nó dựa trên cái nghiệp quả và cái cung của cái chân ngã hay chân thần đó, thì nó tạo ra cũng là cái hệ thống tuần hoàn, cũng hệ thống thần kinh, cũng hệ thống điều hòa bài tiết cũng vậy. Nhưng mà mỗi một cái thể xác nó lại khác nhau, là bởi vì cái sự tiến hóa của linh hồn đó ở kiếp trước nó khác với cái sự tiến hóa của những linh hồn khác ở những kiếp trước. Và cái sự có một số rất lớn của cái nguyên tử của thể xác kiếp này, nó là do những nguyên tử của những cái thể xác kiếp trước lấy lại và tạo thành cái thể xác kiếp này. Một số rất lớn nha. Xong thì là có thêm một số nguyên tử mới thêm vào, rồi nó thêm vào cái ảnh hưởng di truyền của cái ADN của cha mẹ thì lung tung lên hết, nó tiền từng rất lắm, tiền toái lắm, nhưng mà đại khái thì chúng ta biết sơ sơ nó là như vậy.
Thưa, tôi nghĩ là mặt trời nó làm văng ra một khối lửa thì đó là trái đất, trong một khối lửa quay nó, khối lửa trái đất quay nó lại văng ra một khối lửa khác thì đó là mặt trăng. Cho nên mặt trăng nó mới chạy quanh trái đất. Cho nên là nếu mà tạo ra mặt trăng trước thì đâu có cái mấu chốt gì để cho mặt trăng nó chạy xung quanh.
Nó có vấn đề là giữa cái thuyết Big Bang và cái luật gravitation, luật hấp dẫn, hấp lực của vũ trụ của bên khoa học á. Còn cái bên này đó là mình nói là về cái khoa học huyền môn. Thì hiện giờ đó theo như chị Thuấn trình bày đó, thì mình vẫn chưa có kết nối được giữa hai cái giả thuyết, hai cái với nhau. Nhưng mà phần đông á, theo những cái quá khứ và những cái sự thí nghiệm á, thì phần đông á thì khoa học huyền môn đúng, còn các khoa học mà thường thức bình thường đó thì là vì họ chỉ dựa trên cái ngũ quan và cái sự suy luận của hạ trí đó, là họ đạt được những kết quả nó còn rất là khiếm khuyết, nó rất là nhỏ nhoi so với cái sự hiểu biết của huyền môn thật sự. Đây cũng là một trong lý do tại sao những người đạo sinh đó, hiện giờ thì là họ chính là những cái nhà khoa học gia, còn vừa là khoa học gia vừa là những người nghiên cứu giáo lý huyền môn để mà tìm cách nối kết lại và hiểu biết rõ hơn về khoa học của nền văn minh hiện đại cũng như cái khoa học của Minh Triết Thiên Liên. Cũng trong cái chiều hướng đó, khi mà tôi nhận được những cái bài báo của chị Vui hoặc là đọc những cái bài viết của anh Vân hay là của bất cứ một người nào, thì tôi rất lấy làm thích thú, tôi sẽ đọc. Đọc để tôi xem cái tư tưởng của người đó nó như thế nào, và mình có thể học hỏi được cái gì, và mình có thể bổ túc được cái gì. Cũng như là bên vật lý học bây giờ họ cứ nói là vật chất đen, hồi nãy tôi chưa có đi sâu vào trong vật chất đen nhé. Thì cái vật chất đen đó, nó là cái phản ảnh của vật chất khoa học, còn mình nói là vật chất cận đại đi, vật chất bây giờ. Khoa học đen là cái đối chiếu, đối nghịch với cái vật chất bình thường. À, vật chất đen là đối chiếu, đối nghịch. Thì vật chất đen nó là cái gì? Là cái phản ảnh ở cái tầng trên của cái vật chất ở dưới này. Vì tất cả mọi vật nó đều liên hệ, tương quan với nhau. Do đó cái vật chất của cõi trần, nó chỉ là cái phản ảnh là một phần nhỏ của những vật chất ở những cõi trên. Vậy thì cái sắc tướng mà chúng ta thấy và chúng ta nghe ở trong kinh Bát Nhã, hay là khoa học thần thức, cái sắc tướng đó nó liên hệ và nó là phản ảnh một phần nào của cái vô sắc tướng. Sắc tức thì không, không tức thì sắc, sắc bất thì không bất thì sắc. À, thì nó có cái sự liên hệ giữa sắc tướng và vô sắc tướng, vật chất với vật chất đen, nó có sự liên hệ với nhau. Bây giờ vật chất sắc tướng và vật chất đen vô sắc tướng đó, thì hai cái này nó chỉ là hai mặt đồng tiền của vật chất mà thôi. Như vậy thì cái vật chất, tức là material hay là substance, matter, nó có hai mặt, mặt trắng và mặt đen, giống như cái đồng tiền có hai mặt, mặt sắt, mặt lửa. Nhưng mà cái mà nó phản ảnh xuống dưới khỏi trần thành cái vật chất sắc tướng và vô sắc tướng, thì nó lại là những cái điều mà chúng ta gọi là ở trên những quả trên đó, thì gọi chúng nó là cái hình thức khách quan và chủ quan, hay là cái chủ thể và cách thể của vật chất. Và cái chủ thể và cái cách thể này của vật chất, nó là cái gì? Nó là một cái sự phản ảnh và biến phân từ một cái chất nguyên thủy mà ở trong kinh Ấn Độ giáo hay là các kinh cổ điển ngày xưa và thông kinh học ngày nay gọi là chất Mula Prakriti. Mula Prakriti là tiếng góp lại từ hai tiếng khác nhau, chữ Mula và chữ Prakriti. Prakriti có nghĩa là vật chất, chữ Mula có nghĩa là nguyên thủy, có nghĩa là bất phân biến, tức là hoàn toàn nguyên thủy, không có gì thay đổi. Mula Prakriti. Thì khi mà nó bắt đầu biến phân, chuyển biến, trở thành những cái hai mặt của cái vật chất nguyên thủy Mula Prakriti, thì hai mặt này được gọi là chủ thể và khách thể, sau đó gọi là chủ quan và khách quan, sau đó gọi là vật chất trắng vật chất đen. Nhưng mà cái gì nó ở giữa và nó liên kết giữa hai cái mặt gọi là vật chất đen và vật chất căn bản, cái này chính là cái phần tinh thần mà chúng ta gọi là tinh thần của Thượng Đế, và cái mà bên trong chúng ta gọi là Manas. bên Phật giáo có đề cập tới cái này một chút, gọi là mặt năng thức. Đại khái nó là như vậy nhé. Thế đó khi mà các mà ông khoa học mà đưa ra lý thuyết này, đưa cái các kia nói đủ thứ hết, ngay cả những cái ông nào tôi có đọc một cái bài gì của một người bạn trao ra, à, để tôi nói coi, tôi nhớ rồi. À, có một cái bài của cái nhóm mà ở bên Phật giáo mà có nhiều cái nhóm còn nghiên cứu về Phật giáo cũng hay lắm nha. À, có một cái nhóm, có bài viết của cái nhóm đó. À, có một ông sư hình như là cái gì là lạc lắm, không lạc hay là đại tái gì đó, ông viết nhiều bài cũng hay lắm. Ông nói một câu như thế này, ông nói là Phật không có ở trong các tượng đá, các tượng Phật ở trong chùa, Phật chỉ có ở trong tâm mà thôi. Thì cái bài đó được đăng khắp nơi trong các cái website đủ các, ai đọc cũng thấy là đúng là hay. Mà tôi đọc thì tôi thấy nó không đúng, nó chưa đúng thì đúng rồi. Không biết các anh chị nào có ý kiến về vấn đề này không? Cái bài nói là Phật không có ở trong cái tượng gỗ, tượng đá, tượng vàng ở trong chùa, mà chỉ có ở trong tâm của mọi người mà thôi. Thì đúng chỗ nào và sai chỗ nào, hay là chưa đúng chỗ nào? Có ai thắc mắc về cái này không? Thử giải cho em coi phút.
Tôi nghĩ có nhiều vị Phật tượng cũng linh thiêng lắm đó. Người ta đến người ta cầu cánh này nọ, có những cái linh hồn ở trong tượng Phật, chứ không biết có phải Phật thật hay là Phật lộn, nhưng mà cũng có đó.
Hãy góp ý theo lập trường của thằng học nha. Này góp ý đến lập trường của thằng học nha.
À thì em có cái tiếng Phật đó có. Tại vì mình nghĩ cái tiếng này tiếng Trung Quốc. Chứ giáo lý thì không có nói vụ Phật đâu. Tôi rất rối từ này nè. Rằng cái từ mà khi mà từ Phật đó, nó xuất phát từ hai từ. Phu đi mà nó có sự mộng cứ nói ra. Thấy này tôi giải thích chứ Phật mà theo giáo lý cái chuyện đó. Thế chân truyền đó chứ không phải giáo lý cái chuyện đó. Cái từ của Phật đó, của Trung Quốc, nó sắc quan phát trong cái từ mà ai cũng có kinh ra trong mình.
Tôi nói nè.
Này để tôi cho nghe nữa. Cái từ Phật này nó có bà chính bà lão tử với nó rõ. À, bởi vì chắc bị La Hán hồi mà bị bà La Môn mà đuổi chạy sang Tu Ba đó. Thì tính là Đức Phật mình, Đức Thích Ca đó không? Nên là nó cái bị La Hán là nên nó tin, nên là mình nhớ lại thì phải niệm cái năm cái cọc là Nam Mô A Di Đà Phật Buddha. Anh Phật Buddha. Cái niệm câu đó là nhớ đến ngày, còn không thì không nhớ nên thành ra các vị La Hán luôn luôn cái chuyện như vậy đó. Nam Mô A Di Đà Buddha. Nhưng mà chữ Buddha này ở bên Trung Quốc nó không biết. Thành ra nó âm trở lại, nó gọi là thành ra Nam Mô A Di Đà Phật. Cái này tôi nói đó, cái phổ này mới là Phật.
Anh hai ơi, cái này nghe lạc đề rồi, thôi bây giờ mình cứ giữ cái chữ Phật giống như mình hiểu đi, đừng có nói cái chuyện chung nha.
Đây là tôi giải thích cho nó rõ chứ không phải lạ. Nếu mà mình hiểu như vậy là mình còn ở ngoài công trường mà còn mê tín. Cái tiếng Phật này nó phát xuất từ hai, tôi nói rõ ràng không? Giống như cái từ giải thích bởi vì mình học đó, cái từ mình quên thì nó dở lên á. Cái từ Buddha, Phật nó có phát xuất cái từ Bu đi thứ nhất là có một đê đó. Thì nó có nghĩa là minh triết, là cái bộ đề mà ở bên Trung Hoa, mấy Phật giáo bên Trung Hoa cũng qua bên đó rồi. Coi cái Bu đi mới gọi là cái bộ đề. Bu đi nó là thành minh triết. Rồi cái người như Trung Hoa hay gọi cái bộ đề. Nó sai, dân con tiền nó sai đủ thứ à. Thành ra mình phải nhìn, mình phải nhìn rớt con mắt lý tiền, con mắt giác ngộ á. Có mắt mình có kiến thức thần bí á nha. Thì mình nói này không biết làm lợn đó. Cái từ vô đi nó chính là một đê, nó là cái mình biết. Mà đó chính là cái cây minh triết mà Đức Phật ngồi
thiền định mà 49 ngày mà ngài đạt được cái chương giải thoát, đạt được cái lậu tận không rồi đó, là cái cây đó cái cây minh triết chứ không phải cây bồ đề bồ đích vậy đó, nó rõ ràng rồi đó. Còn cái từ mà Buddha đó, Buddha mà hai chữ đê, bởi vì này bởi học không học anh tôi nói nè, thì anh em cố gắng đi coi lại nghiên cứu kỹ, tôi nói không có sai đâu. Từ Buddha nó có hai đê đó. Cái ý nghĩa này đó là giác ngộ, thực sự giác ngộ. Buddha mà hai đê là giác ngộ đây.
Thì trong mấy câu hỏi của anh Tăng là...
Chính Đức Phật đó, nó đưa ra. Nó đưa ra cái thứ giác ngộ của ngài. Thành ra người ta gọi là Buddhist mà. Sau này tiếng Anh gọi là Buddhist mà. Đấy là cái thứ giác ngộ đây. Và cái người mà đưa thuyết giác ngộ chính là mà bây giờ mình gọi là Phật. Cái từ này là bậc giác ngộ.
Anh nói là
theo cái giáo lý đi tiền hoài, công tiền, ô công tiền hoài rồi mình chết rồi. Thôi mày thua, tao tôi nói vậy thôi.
Ôi, những cái chuyện này anh nói nhiều lần rồi, tôi nghe nhiều lần lắm, nghe quen tai rồi. Nhưng mà đi vào đưa vào cái câu hỏi của anh Văn đó, là trong chùa có Đức Phật Thích Ca trong đó hay không? Đó, là vì ông nói rằng là không có, trong đường Phật là không có. Anh trả lời câu hỏi đó chứ, đi lạc đèn chi.
Tôi nói không có đâu gì nữa, cả hai cái từ này là nói là Phật không có rồi.
Ai cũng có từ đó mà, bây giờ tôi nói là
cái gì không có từ này. Tôi cái từ Buddha với Buddha này đâu làm gì
có Phật. Anh lạc
nè. Không có Phật, đâu có Phật đâu. Rõ ràng tôi nói giải thích là không Phật, không có Phật.
Thôi bây giờ là mời anh Văn nói tiếp đi.
Có vô rồi, có ý kiến gì không? Tức là có một bài viết của một cái nhóm nghiên cứu về Phật giáo á, thì họ có tuyên bố là Phật không có ở trong các pho tượng bằng gỗ, bằng vàng gì ở trong chùa hết, chỉ có Phật chỉ có ở trong tâm của người tu đạo thôi. Thì mình nghĩ ra được câu này đúng không, đúng đi chỗ nào và chưa đúng chỗ nào? Thì để tôi góp ý ha. Đúng rồi, thì Phật không có ở trong tượng. Thì Phật ở trong tâm là bởi vì Phật cũng đã từng nói mà. Là mọi người đều có Phật tính. Chứ mà. Ai mới đó rồi.
Phúc
của hồi, Phúc phải ra đó. Phúc bên đây có
rớt hoài. Bây giờ ai cũng bị té rồi, thôi anh cứ nói tiếp đi.
Thì cái điểm đúng là như vậy. Nhưng mà một cái người á mà có Phật tính ở trong người mình á, thì cái người này mà khi phát triển được cái Phật tính trong mình á một cách chân chính, thì cái người này sẽ thấy Phật ở khắp mọi nơi, kể cả ở trong tượng Phật, kể cả ở trong một cái cục đất. Tại vì sao? Phật tính có ở tất cả mọi sự sống, mọi sự biểu lộ, ngay cả một cái vật chất tầm thường nhất cũng có cái Phật tính ở trong đó. Hồi nãy mình nói cái gì? Nói một vấn đề là sunyata, vấn đề sắc tất thì không tất thì sắc, sắc bất thì không bất thì sắc. Mình nói là trong một con nguyên tử dù nhỏ cách mấy như cái hạt thiết thì nó vẫn có cái sự trống rỗng ở bên trong. Nhưng mà sự trống rỗng này không có nghĩa là không có gì hết, mà nó chỉ là không có vật chất. Nhưng mà nó lại có cái phần năng lực, cái phần năng lượng, cái phần Phật tính. Đó là cái mà chúng ta gọi là energy, mà bên người môn chúng ta gọi là OH. Đó là Phật tính đó. Bởi vì cái OH này nó nằm ở trong cái vật chất. Và cái vật chất bình thường khi nó liên quan đến cái vật chất đen thì nó có một cái sự nối kết với cái phần tinh thần. Phần tinh thần này nó không phải là vật chất nữa, nó chỉ là tinh thần phát xuất từ mana phát xuất từ thượng đế. Thế thì một người mà đạt được cái thiền định, mà đạt được cái Phật tính ở trong người mình, thì sẽ thấy rằng trong một cái hộp nguyên tử hay trong một hộp tích tầng nhỏ nhất đó, vẫn có cái Phật tính ở trong đó, nó vẫn có cái sự sống ở trong đó, nó vẫn có cái sự toàn thiện, có sự tiến bộ, sự tu tiến của từng một cái hộp nguyên tử, của từng một cái hộp tích. Thì như vậy, trong một pho tượng gỗ, pho tượng bằng vàng của Phật, tất nhiên là có Phật ở trong đó. Mà tại vì mình chưa phát triển được cái Phật tính ở trong người mình, thành ra mình không thấy được Phật ở trong cái pho tượng gỗ hay là pho tượng bằng vàng. Đó. Thì thực ra tôi nghĩ là cái nhóm mà nghiên cứu về Phật pháp á, có lẽ họ cũng hiểu, chứ không phải là họ không hiểu điều đó. Nhưng mà họ muốn nói cái điều đó, nói rõ là trong tượng gỗ của Phật thì không có Phật, để mục đích á, là để tránh một cái hồi chuông cảnh tỉnh cho những người tín đồ nào mà đến chùa chỉ nhìn cái pho tượng đó mà nghĩ là Phật, xong rồi lạy rồi xin cầu nguyện này nọ, cúng dường một ít tiền, xong ra về thơ tới hoang mang là coi như mình làm tròn nhiệm vụ của người Phật tử. Thì tôi nghĩ là có lẽ đó là cái dụng ý của cái nhóm nghiên cứu về cái đạo Phật, chứ có lẽ họ cũng hiểu cái điều đó. Thì có nghĩ sao?
Cái ý kiến này thì anh Phan nói thì rất là đúng rồi, nhưng mà bây giờ có thêm một ý kiến khác nữa là ý kiến của Lý Hồng Chí đó. Thì ông nói rằng là những người mà đi chùa đó, họ vào chùa để họ cúng, cúng Phật để họ cầu gì? Họ cầu tiền, cầu danh, cầu tình. Thành ra ở trong cái tượng Phật nó có những cái entity đó mà nó không phải là Đức Phật, nhưng mà là những cái con ma gì đó, thành ra ám ở trên những pho tượng nó chứ không có tốt đẹp gì hết. Thành ra mình đến mình lấy lại những pho tượng nó chưa chắc đã tốt cho mình để mang quốc tới những cái gì thuộc loại tâm linh cho mình.
Ai có ý kiến gì nữa không? Xong tôi góp ý không? Cái ý kiến này thì của chị thì nó xác thực. Để tôi nói thêm một cái chuyện nữa là thế này. Khi mà những người Phật tử đến đại lục và nghĩ rằng Phật đó là biểu hiện, Phật tượng đó là biểu hiện của Phật, thì họ tạo ra những cái hình tư tưởng đó.
Ồ, anh hát phúc của mình ở hộ tôi nhá.
Ồ, tôi hát mấy lần rồi mà.
Phúc cứ đi vào gọi tôi.
Vâng.
À, Phúc ơi. Phúc còn chưa vào.
Làm, vào rồi đó mà cứ bị connection nó lỏng lẻo sao. Phúc vô chưa? Vô rồi ha.
Phúc gọi cậu Văn nhé, đừng có gọi tôi nhé.
Thì cái này những người mà Phật tử đến lấy lại đó, mà coi cái trường Phật như là một vị Phật đó, thì họ tạo ra những cái hình tư tưởng. Thì những cái tư tưởng đó nó sẽ bám vào trong cái Phật đó và nó cứ khuyến khích các tín đồ khác đó là đến lễ lạy rồi cũng sùng kính này nọ như vậy đó. Trong cái tư tưởng đó, đó thì không những là chỉ thấy Đức Phật ở trong pho tượng mà tất nhiên là họ có những cái vấn đề mà những cái tư tưởng khác nó xem vô là xin được phúc này lại nọ rồi xin Phật là phù hộ cho chúng số này là đánh bại ăn rồi nhiều người tại là sinh Phật phạt cái người thù của mình thế này thế nọ, đứa nào mà nói báo nói dối thì cho nó bị thế này thế nọ. Thì tất cả những tư tưởng nó dính vào trong cái tụng thì nó sẽ là thật ra là nó một cái sự gọi là tạp lực cùng lung lên trong đó, đứng trên phương diện tư tưởng. Hồi nãy tôi nói là đứng lên cái phương diện về chân lý đó, thì lúc nào cũng có những cái phần Phật tính ở trong tất cả mọi nguyên tử, mọi cái sự điêu lộ. Thì thêm cái ý kiến đó thì cũng là xác đáng thôi.
Thành ra giống như anh Văn nói đó, thì có Phật, có Thượng Đế ở khắp mọi nơi. Thành ra là đối với người bình thường thì họ làm một cái chuyện gì gớm lắm hay cho là tội lỗi. Còn đối với một vị thiền sư thì chỉ cần bẻ một cái cành lá thì ông cũng cho là tội lỗi. Thành ra ông rất là cẩn thận. ở trong tôi đọc được ở đâu một cái câu rằng là những con thú Phật chúng nó cũng có, nó cũng có cái gọi là dignity đó. Dignity và tiếng Việt là gì?
Thượng đế là thượng đế là thượng đế là gì?
Không, không, dignity, dignity. Để tôi tra thử điện. À, dignity là cẩm giá, có cẩm cách đó. Mình nhìn vào thành ra tôi nhận thấy cũng như vậy, tụi nó tôi thấy nó có một cái sự tự trọng gì đó. Bây giờ mình nhìn một con thú Phật với cái thái độ của nó rất là tự trọng, nó rất là đàng hoàng. Thành ra ngay cả tôi nuôi con mèo đó tôi cũng tôn trọng nó lắm, bởi vì nó có, nó cũng có một cái loại nhân phẩm, một cái loại phẩm cách nào đó. Thành ra mình thấy nó có một cái sự độc lập và một cái gì đó làm cho mình phải tôn trọng nó.
Nghĩ vậy cũng được chị, nhưng mà mình đứng trên cái phương diện mà về tiến hóa đó, thì mình nên biết là con vật đó nó có một cái duyên, nó mới đến, nó sống với mình, và tùy theo cái sự liên hệ và sự học hỏi của nó, với sự thương yêu từ bến của nó đối với mình đó, mà nó được tiến hóa như thế nào. Thật sự là nếu mà mình nuôi chúng nó với một cái tình thương, nuôi chúng nó sự giúp đỡ, thì sau này nó sẽ trở thành một cái người hữu dụng. Chứ còn mà mình đánh đập nó rồi hất hủi hoặc là tàn nhẫn nó với thu vật, mà nhiều khi tệ nữa là đi ăn thịt thú vật đó, thì chiếc con những con thú vật là nó tạo ra một cái vấn đề là nó sẽ hận, rồi nó sẽ thù ác đối với những người ăn thịt nó. Thành tựu là sau này nó tạo ra những cái duyên nghiệp rất nặng nề giữa những người mà hành hạ thú vật và giết hại chúng nó đó, thì nó sẽ tạo ra một cái xã hội gọi là nó bất ổn trong tương lai, trong những cái dãy mà tiến hóa tiếp.
Tôi chỉ mong cho người Mỹ họ bớt ăn thịt thì thôi, tự mình một ngày họ giết không biết hàng hà là bao nhiêu con thú vật.
Thì đấy, cái đó là tội nghiệp nặng lắm. Đặc lắm.
Ở đây ai cũng trong những trại nuôi ra sắc rất là dơ bẩn.
Thì chuyện đó thì cũng phải từ từ thôi, là vì quen rồi, các em quen như vậy là biết bao nhiêu kiếp rồi. Thành ra từ từ. Thành ra ngay cái vấn đề mà nhóm bên bà Thanh Hải chẳng hạn đó, thì tôi thấy là cái điểm mà rất là tốt bên họ đó là họ khuyến khích ăn chay. Họ bỏ những cái tiệm cơm chay rồi họ khuyến khích như vậy đó, thì nó cũng có cái điểm đáng ghi nhận. Là vì theo như cái sự tiến bộ về cái bệnh lý và khoa học y khoa sau này của bên Âu Mỹ đó, thì họ lần lần họ sẽ khám phá là những cái bệnh mà về sau người Mỹ già nô, người Âu Châu già mà mắc phải đó, là phần đông là do những cái lúc mà họ còn trẻ đó, họ không có để ý được cái vấn đề mà dinh dưỡng đó. Họ cứ hút thuốc, uống rượu rồi ăn thịt, ăn cá nhiều vô, ra một cái khẩu thôi. Bây giờ thành ra rồi về già nó sinh ra nhiều thứ bệnh. Tôi đọc một vài bài báo thấy ở bên Việt Nam bây giờ giống như bên Trung Quốc đó, thì họ hình như là họ càng ngày họ càng đi tìm những cái món ăn mà gọi là lạ kỳ, chẳng hạn như ăn thịt con chó, con mèo, rồi bây giờ ăn luôn cả rắn rết, rồi con gì cũng ăn, ngay cả gián cũng ăn, rồi con thô với ông rồi
ăn thịt chuột,
cái gì cũng ăn được anh, tôi chịu thô với ông bọc nhậu rồi, có chừng.
Tôi đọc một cái mèo mà tôi cũng kinh hoàng, những cái món ăn của họ, cơm sắc ói.
Thì nó đòi hỏi là nhiều cái một thời gian dài À, cũng như ngày xưa đó, ngày xưa thì hút thuốc lá thì chuyện thường, thuốc lê đó, bán cụ Việt Nam hút thuốc lê là thường. Bây giờ bên Mỹ họ bắt thì trong mỗi cái bao thuốc lá thì in vào là thuốc này có thể gây bệnh ung thư rồi đủ thứ đó, gây ra cho rõ nhiều cơ sở thì vẫn không cho mấy thuốc.
Bây giờ nó có cái electronic cigarette đây, tức là thuốc lá
nhiều. Cái đó để giúp cho mấy ông nghiện cai thuốc lá không?
Dạ, nó như thế này, nó cũng hít vào thì nó ở trong này nó có nước, thành ra hít vào là hơi nước, nhưng mà nó có nicotine, tức là nó cũng đỡ cho người ta ghiền, bởi vì ghiền là ghiền cái nicotine nên nó khẳng nặng lắm. Thành ra nếu họ hít vô thì có nicotine nhưng không có khói. Thành ra nó không bị làm nám phổi, nó tránh được cái ung thư phổi. Nó cho người ta, người bệnh viện họ cũng được có một chút uống nicotine để họ cảm thấy lâng lâng. Thành ra nó như vậy mà nó rẻ hơn rất nhiều, nó rẻ bằng phần 10 cái thuốc lá. Thành ra nó rất có lợi cho mấy người mà bị bệnh viện. Mà dùng cái đó không bị ung thư phổi, mình hít vào là hít hơi nước chứ không phải là khói. Tôi cũng khoe với mọi người là bữa nay sinh nhật của tôi đó, thành ra tôi được mấy bạn chị mời đi ăn chay. Trong hai bạn chị thì có một bà ăn chay và bà kia đâu có ăn chay, nhưng mà hôm nay đi ăn chay. Xong mời thêm một bà chị họ với một ông anh rể họ nữa, thành ra đi 6 người vui quá. Mà bây giờ có cái restaurant mới của cái bà Ni. Bà Ni bà nấu bếp, trời bà thân giáo bà nấu bếp quá trời luôn, thì bà này chắc là theo kiểu cạc ma yoga đó. Bà ấy như vậy, bà ấy nấu bếp như vậy, thì bà ấy là bà ấy lấy tiền để bà ấy giúp ở bên Việt Nam, các bà ấy giúp mấy cái trại cô nhi này nọ của mấy bà sư đó.
Như vậy thì chị ăn ở tiệm mới hả, chứ không phải là tiệm Bồ Đề như mọi lần hả?
Dạ không, bữa nay cái tiệm này nó ở đường Garden Go đây.
Nó ở gì?
Nó cũng nó tên là gì tôi quên mất rồi. Tôi có cái card của tôi, thế nào tôi đưa lên, tôi hôm nay tôi có chụp mấy cái hình, tôi sẽ quảng cáo cho tiệm của bà ấy. Thì tôi sẽ gửi cho anh.
So với Bồ Đề thì sao, chắc là món nó khác chút hả?
Ngon hơn.
Dạ.
Nhưng mà càng ngon thì càng không tốt. Càng ăn tôi về tôi thấy mệt.
Cái tối kỵ đó là bỏ những cái gia vị
nó có hóa chất đó.
Bột ngọt này nọ thì cái đó là tối kỵ.
Mà cái này để giúp cho người ta ăn chay thôi, chứ đâu có ai mà ngày nào cũng nếm ra ăn được. Thì lâu lâu ăn lần thì cũng không chết ai.
Happy birthday thì cũng
cảm ơn này.
Hôm nay là coi như là cũng học hỏi ở khỏi trần cũng được 60 mấy năm rồi ha.
68.
Tốt rồi, cũng thọ rồi. Cái này như vậy là học được cái giáo lý của Minh Triết Thiên Liên, như vậy là quý hóa lắm.
À, cái đó rất là quan trọng. Cũng phải cảm ơn ông bố. Nếu hôm qua ông ta đâu biết, không nên học đâu. Ngày mai nhá, thì là anh Diệp đang có cái cuộc họp mà có mấy người mới, tức là mấy người thì họ nguyên một nhóm mà họ đi về thiền ra. Thì ngày mai họ sẽ đến họp, thì cái nhóm cũ không nhất thiết cần đến, tại vì những người mới giờ học cái gì mới thì nhóm cũ không cần, nhưng mà tôi sẽ đi. Tôi sẽ đến để có gì mình cũng giúp đỡ người ta những ý kiến mới, còn bên thiền họ cũng chia sẻ những kinh nghiệm thiền với mình. Tức là bây giờ anh gặp lâu lâu anh mở ra, tức là một tháng hai lần như vậy đó, để cho những người mới là có việc thảo luận. Bên thiền là bên phát tiết, còn bên trong bên học là bên của mình là lý thuyết. Thì mình phải cần có, mình đi bằng hai chân thì phải có cả thực hành lẫn lý thuyết.
Những người mà cho là thông minh học là lý thuyết á, là bởi vì mình chưa có đi sâu vào trong cái thực hành. Thật ra thông minh học cũng là lý thuyết. Thông minh học là một cái lối sống. Nó là một lối sống. Cái lối là một khoa học. Thành thử ra những người mà họ đã practice thông minh học bí quyền á, thì những người này đều đắc đạo hết. Và họ biết là
làm sao để phát tiết thông minh học bí quyền này?
anh hai định nói gì anh hai?
Cái gì tôi nói nha, bây giờ á, cái giáo lý không hợp á, anh em nhớ cái điều này nha. Nó là một cuộc cách mạng á, chứ không phải đơn giản rồi. Để chính cái đức thánh thơ mà 1881 á, chúng ta nhớ cái điều này, phải có một cuộc cách mạng cho Phật giáo, một cuộc cách mạng ở trong thiên thư đó. Hai cuộc cách mạng này chính đức là Phật giáo, nó không nổ. Nghĩa là những người nào mà thực sự là người y chân lý đó em, Phật phải thay đổi cuộc đời. Cái mà người ta, cái mà người ta kêu Phật mà cách 2500 năm không còn nữa, mà nó là giác ngộ, thiết giác ngộ, Phật không có nữa, phải cách mạng rồi, thiết giác ngộ, Phật là bực giác ngộ đấy, phải cách mạng đấy. Bởi vì nếu mà chúng ta nói giác ngộ thì người ta không sẽ không nghĩ đến Phật nữa. Mà hẳn một người mà thực sự giác ngộ rồi thì chính người này đã theo Đức Thích Ca của mình. Ngài là giác ngộ, Ngài là một giác ngộ. Và một cuộc cách mạng, cái cách mạng là do khó khăn ghê lắm. Nhưng mà thực sự tôi hy vọng bởi đây là cái tư tưởng cao siêu của Đức Mahatma. Ngài là nắm cái bàn năm cung tiếng tái sang cái đất này á. Là điều khiển cái sự tiến hóa nhân loại trên trái đất này, trong cái kỷ nguyên mới này, trong cái kỷ nguyên này là phải cách mạng, Phật giáo cách mạng, Thiên Chúa giáo là cách mạng, cách nền tính tưởng khác nữa. Có người ta không thể làm mê tín hoài được. Vậy, sao mà người ta mê tín lạ bởi vì người ta sống trong hồn phú, nó khó rồi. Mà muốn cách mạng mà con người mà đừng sống hồn phú là cả một vấn đề vĩ đại lắm. Thật sự là vĩ đại cho nên đơn giản của tôi trong người là thường nói chuyện này.
Bây giờ như thế này nhé, cái chữ giác ngộ tôi thấy nó có nhiều nấc thang mà nó có hơi mơ hồ. Thí dụ như là những người mà thiền sư chẳng hạn đó thì tự nhiên họ, ví dụ họ dùng cây họ đập một cái thiền sư tuổi trẻ chẳng hạn, xong rồi bảo như thế là anh chàng nó ngộ một cái gì đó, xong rồi phải ngộ mấy lần thì mới được cái gì đó. Thành ra những cái đó là những cái ngộ nhỏ nhỏ. Rồi còn những bậc cao hơn, ví dụ như thành ra tôi thích nói về quả vị Phật, quả vị La Hán, quả vị Bồ Tát vân vân thì thấy nó rõ ràng hơn. Chứ còn nói cái chữ giác ngộ, cái chảy giác ngộ cấp bậc nào. Phật là bậc đại giác ngộ. Thế mình cũng biết Đức Phật đại giác ngộ, Đức Phật nhìn suốt được bao nhiêu cái kiếp trước của mình, từ cả trăm, mấy trăm kiếp trước của mình, mấy trăm kiếp sau của mình, còn nhìn được ở trong này bao giờ mình sẽ thành Phật, tên là gì, và đại giác ngộ là tới mức độ như vậy. Còn nếu mà giác ngộ vừa thì có thể nhìn mấy chút xíu chỗ này chỗ kia. Thì nó giác ngộ nó cũng khó nói lắm. Ngon cái kiến gì không?
Thì cái đó cũng là một cách. Đi về cái phần, nếu đi về phần kỹ thuật thì cần những cái danh từ đã chuyên môn để mình hiểu nắm vững nó rõ hơn. Còn cái phương diện mà đi về thiền thì không có Phật, không có Bồ Tát, không có gì cả. Mọi người đều là bình đẳng, bởi vì nó cái phương diện mà về thời gian và không gian thì nó không có, nó ảo ảnh. Mọi người đều là Phật. Nếu mà chỉ có thêm có cái duyên mà đọc có nhiều cái cuốn sách, họ sẽ nói là mọi người đều là Phật. Mà hiện giờ đó các ngài đó là đang gọi là sử dụng một cái ảo ảnh để mà thử thách cái tâm thức của mình, để biến chuyển cái tâm thức của mình ở trong cái màu ảo ảnh đó. Cái này thì hơi trừu tượng đó, thì hơi khó hiểu lắm.
Thì cũng có thể nói như thế, nhưng mà nói như thế cũng không giúp mình tu được.
Vâng. Rồi, còn quý vị nào có ý kiến gì nữa không? Có hỏi gì nữa không? Nếu không thì xin gặp lại tuần sau nhé.
Ok.
Ok, bye bye.
Bye bye.